Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Hoằng Pháp, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng tại Bổn Tự, kính thưa cùng toàn thể các em thanh thiếu niên Phật tử hành giả trong khóa tu mùa hè năm nay. Lời đầu tiên, con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe đến Thượng Tọa Trụ Trì cũng như Chư Tôn Đức trong ban Chùa Hoằng Pháp. Cầu nguyện chư Phật gia hộ quý ngài luôn thân tâm an lạc, Phật sự viên thành. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử hành giả, các thanh thiếu niên thiện tọa trong đạo tràng hôm nay luôn được khỏe mạnh, luôn tinh tấn, luôn nỗ lực học tập, luôn tu trì đúng mức để trở thành những người con ngoan của gia đình, người công dân tốt của xã hội và đặc biệt là người đệ tử Phật chân chánh của đời Phật của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý hành giả, như thưa các em trước hiện diện đạo tràng, thật ra thì đây là lần thứ ba thầy được vinh hạnh được ban tổ chức mời về để thuyết giảng Phật Pháp cho khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên. Thật sự bản thân thầy tuy lớn tuổi, lớn xác, nhưng tâm hồn vẫn còn bé bỏng như các con vậy thôi. Nhưng cái bé bỏng của thầy nó khác với các con đó nha, nó không giống. Rồi tụi con sẽ thấy được cái sự khác nhau giữa thầy và các con, cái sự bé bỏng ở chỗ nào. Hôm nay thì với lần thứ tư khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên, thì thầy sẽ xin được mạn phép giới thiệu cho tụi con một vài cái quan điểm để cung cấp những cái kiến thức cho các con ra đời. Thật sự trong cuộc sống hiện nay, khoa học kỹ thuật càng lên cao bao nhiêu thì dường như là đạo đức của con người nó giảm bấy nhiêu. Và tiếp theo đó, ngưỡng cửa hội nhập đã toan mở rộng để tiếp nhận cái luồng không khí của nước ngoài vào đất nước Việt Nam chúng ta. Vì vậy cho nên rằng Việt Nam mới vừa hội nhập WTO là thương trường quốc tế. Cho nên Việt Nam chúng ta cần cũng có những cái sự thay đổi Mà khi Việt Nam thay đổi thì người dân Việt Nam cũng đổi thay theo thời thế, có phải không ạ? Cho nên rằng khi muốn đổi thay hay thay đổi thì chúng ta trước hết cũng phải cần hít thở không khí bên ngoài vào cơ thể. Nhưng mà cái không khí này á, nó nhiều loại. Không khí nó nhiều loại. Ô nhiễm có, trong lành cũng có, oxygen có, carbon có, đủ thứ, nitơ, đủ thứ hết. Chứ không phải là chỉ oxy không. Cho nên rằng khi các con học á, thì các con thấy là nhà trường hoặc là thầy cô giáo dạy là ban ngày chúng ta nên núp ở dưới bóng cây, phải không ạ? Ban đêm thì núp ở đâu? Núp ở đâu? Ai nói ở nhà? Ở chùa. Con đang ở chùa mà, phải không? Bởi vì là ban ngày cây nó nhả oxy, mà ban đêm nó thả khí carbon. Cho nên tối chúng ta không nên trú ngụ ở những cái cây cối. Thì đó muốn chứng minh cho chúng ta thấy cái không khí không phải lúc nào cũng là oxy mà chúng ta hít thở được tốt. Thì trong oxy, trong không khí này nó có nhiều cái loại tạp chất mang khí độc tới cho mình. Thì cuộc sống mà mở cửa hội nhập nó cũng chạy vào một cái không khí rất là lớn vào Việt Nam. Nó vào tới lỗ mũi của các con, vô tới lỗ tai, nó ra tới cửa miệng. Cho nên rằng là tụi con phải biết hít thở đúng chỗ đúng nơi. Phải biết nơi nào là nơi không khí trong lành, và phải biết nơi nào là nơi tạp nhiễm về không khí mà chúng ta phải chọn lựa để hít thở và chúng ta phải xa lánh. Đây là thầy muốn nói về cái quan điểm hiện giờ, tình huống của xã hội. Cho nên làm thế nào để chúng ta có thể đi vào xã hội mang lại một cái cuộc sống thật sự an lạc hạnh phúc, mang lại một cái kết quả thật hoàn bị cho mỗi con người thanh thiếu niên chúng ta trước khi ra đời. Thì đây là hôm nay thầy sẽ trình bày cho các con với chủ đề là hành trang của tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập. Khi nói tới hành trang của tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập thì chúng ta phải hiểu được cái tiêu đề của nó là gì, có phải không ạ? Theo các con thì khi nói tới hành trang thì các con nghĩ là thế nào là hành trang? Ai biết giơ tay thầy coi? Có ai biết không? Hành trang là cái gì? Ví dụ như tụi con đi picnic phải không? Hay là tụi con đi du lịch ở đâu? Ba mẹ nói tụi con là chuẩn bị hành trang chưa? Nó dạ rồi. Thì hành trang ở trong đó có gì? Đồ. Chung quá. Đồ là đồ gì? Quần áo gì nữa? Giày dép gì nữa? Có mang sách vở theo không? Có mang bài theo không? Chứ mang gì nữa? Tụi con nói là thầy biết rồi. Nhưng mà đó là nghĩa đen. Nghĩa bóng thầy muốn nói cái hành trang đây á, là cái tư lương để các con bước vào đời trong cái cuộc sống tương lai, và đặc biệt là thời hội nhập. Cái hành trang mà chúng con nói là hành trang để đi picnic, để đi du lịch. Còn hành trang thầy nói đây là hành trang đi vào cuộc sống, đi vào xã hội. Và hành trang đó thay vì là quần áo các con mang theo, phải không? Giày dép, rồi khăn tắm, rồi bàn chải, kem, vân vân. Đó là cái nghĩa bình thường. Đây là thầy muốn nói cái hành trang mà hôm nay thầy sẽ chỉ điểm cho các con. Muốn ra đời thành công thì hành trang chúng ta phải mang là những cái thứ cần thiết gì để hỗ trợ cho chúng ta thành đạt trong cái con đường công danh và sự nghiệp. Đúng không? Bây giờ chúng ta bắt đầu. Khi nói tới hành trang như vậy thì muốn nói cái sự chuẩn bị, những cái tư lương, những cái thứ cần thiết, những cái vai trò trách nhiệm và những cái kiến thức cần thiết chúng ta cần phải tu bổ cho cái tư tưởng chúng ta, chuẩn bị chúng ta bước vào đời. Gọi là cái những cái thứ cần thiết cho chúng ta trên cái con đường mà chúng ta đang đi, gọi là hành trang. Khi nói đến về tuổi trẻ đó thì thầy có nhớ trong cái quyển Đạo Phật Việt Nam của Hòa Thượng Đức Nghiệp có nhận định tuổi trẻ của tụi con. Hòa Thượng nói rằng tuổi trẻ là tuổi của mùa xuân, là mùa của trăm hoa đua nở. Có nghĩa là Hòa Thượng muốn nhắn gửi cho chúng ta nhìn ra được tuổi trẻ là một cái lứa tuổi đầy nhiệt huyết, đầy cái sung lực, đầy cái sức khỏe, đầy năng động, đầy sáng tạo và luôn luôn tươi trẻ. Đó là cái nghĩa mà tuổi trẻ là cái có cái những cái đặc tính như vậy. Nhưng mà nếu giả sử như tuổi trẻ mà từ 14 tới 18 hay 25 mới gọi là tuổi trẻ đó, vậy chứ thầy với lại thượng tọa ở đây là hàng bốn hết trơn rồi, có được gọi là tuổi trẻ không tụi con? Sao vậy? Nhịn đâu biết già. Đầu có làm sao? Đầu bạc là máu xấu thôi. Đầu hói thông minh lắm đó thầy. Có râu là già hả? Rồi, như thế thì tụi con nhìn theo quan điểm người đời, tụi con bị gì biết không? Bị sai lịch rồi. Nãy thầy mới định nghĩa phải không? Tuổi trẻ là năng động, sáng tạo, đầy hùng lực, đầy nhiệt huyết, đầy sức khỏe, đầy sức sống. Nhìn thầy như thế mà tụi con nhìn đâu mà nói già, mà nhìn hình thức là sai. Già thân, già tóc nhưng tâm hồn không già. Chính vì tâm hồn các thầy không già cho nên mới cảm nghĩ và hiểu được tâm trạng của tụi con muốn nghĩ gì chứ. Phải không ạ? Nếu các thầy mà già thì giống như cha mẹ các con á, nhiều khi có những cái thao thức mà các thầy cũng biết được tâm trạng tụi con. Đôi khi ba mẹ đâu có biết được tâm trạng tụi con muốn cần gì, thao thức gì, không biết được. Cho nên rằng muốn hiểu được tụi con là các thầy phải hòa mình với tụi con ở cái tư tưởng và cái cảm xúc để hiểu được tâm trạng tụi con. Cho nên đừng nói các thầy già, các thầy hơi buồn. Mà nói vậy thôi chứ cũng chẳng buồn gì, nó già là đúng rồi. Phải không ạ? Không ai chối cãi được. Bây giờ cái từ hội nhập. Hội nhập có nghĩa là vào một cái thế giới mà bắt buộc chúng ta phải cùng giống như tất cả những các nước khác. Có nghĩa là Việt Nam chúng ta trong hợp vào cái thời đại hội nhập là chúng ta cần phải sửa đổi, cần phải cải cách, cần phải canh tân, thay cũ đổi mới. Những cái gì nó còn sẽ có giá trị hơn những cái cũ, chúng ta buộc phải thay đổi để hòa quyện hòa hợp với lại tinh thần của quốc tế. Nó cái sự hội nhập nó là như vậy. Mà cái Phật giáo chúng ta đó thì có cái từ tương đương cái hội nhập, đó là tùy duyên bất biến, hoặc giả gọi là phương tiện thiện xảo. Có nghĩa là tình huống nào chúng ta cũng hòa nhập được hết. Nhưng mà nó khác với người ở chỗ đời là cái nghĩa hội nhập này đối với ở ngoài đời á, có nghĩa là mình hòa vào giống như các nước khác, hòa chung về cái quy tắc, quy luật thương kinh tế, hoặc là cái về tất cả thay đổi mọi tình huống của đất nước để nó ngang ngửa với các nước trên thế giới bình thường. Nhưng mà cái ý nghĩa hội nhập của Phật giáo chúng ta có nghĩa là tùy duyên bất biến, hoặc là phương tiện thiện xảo. Có nghĩa là thời điểm nào, hoàn cảnh nào, đối tượng nào cần cái gì thì Phật giáo chúng ta sẽ dấn thân đóng vai trò như là họ. Nhưng mà chúng ta không bị trao đảo bởi cái bất biến của chúng ta. Có nghĩa không có bị mất đi cái tánh Phật, cái nhân cách đạo đức của chúng ta. Giống như là chúng ta hít thở không khí. Chúng ta phải hít thở chỗ nào nó không bị ô nhiễm môi trường. Đó là cái ý mà Phật giáo chúng ta khác với lại ở ngoài đời ở cái nghĩa hội nhập. Hội nhập có nghĩa là cái gì mình cũng phải giống người ta, phải không ạ? Phải hội nhập vào, mình mới giống người ta thì như thế mình mới hòa hợp được. Còn đạo Phật chúng ta, cái gì cũng giống người ta, nhưng mà hòa không hợp. hòa mình vào nhưng không hợp, có nghĩa là có những cái là bất lợi thì chúng ta không thể nó xâm nhập vào trong tâm khảm chúng ta. Cho nên chúng ta dùng từ phương tiện thiện xảo, tiếng Anh gọi là skillful means, những phương tiện thiện xảo. Khi chúng ta nắm sơ lược về cái ý nghĩa hành trang, thế nào là hành trang, thế nào là tuổi trẻ, thế nào là hội nhập, thì bây giờ chúng ta định nghĩa chung tổng quát chủ đề hành trang, đó là những cái sự chuẩn bị tư lương cho giới trẻ trước khi bước vào ngưỡng cửa hội nhập. Cái nghĩa của nó là vậy. Thì bây giờ cái hành trang của chúng ta là gì? Thì trước hết á, khi mình muốn sửa đổi một cái gì, mình muốn hội nhập vào cái gì, phải không ạ? Cũng giống như các con mà đi Đà Lạt thì các con phải có một cái nhận thức chuẩn bị hành trang là cái gì. Đà Lạt là cái không khí nó se lành, phải không? Chúng con phải nhìn ra được như thế. Thì chúng con mang gì? Mang áo ấm, phải không ạ? Rồi mang những cái gì nó phù hợp với cái phong thổ Đà Lạt để bảo vệ cho cái thân của mình đi chơi nó không bị bệnh hoạn. Khi chúng con mà đi về Củ Chi du lịch á, chúng con phải biết được phong thổ của Củ Chi, phải nhận thức rõ ràng không khí ở Củ Chi nó có giống như Đà Lạt hay không, nó nóng hay nó lạnh, nó nóng như thế cần phải đem áo lạnh không. Đó là cái thầy muốn nói cho các con biết rằng hành trang á, thì chúng ta luôn chuẩn bị, nhưng mình chuẩn bị những cái thứ gì để chúng ta mục đích đến mà nó phù hợp với cái mục đích và cái hoàn cảnh đó, thì đó mới là người con Phật. Chứ không phải như là tụi con đi Đà Lạt mà không nhận thức được không khí Đà Lạt, cứ thế mà mang bình thường y như là ở Sài Gòn. Có nghĩa là tụi con vô minh, không hiểu biết, phải không ạ? Vẫn là chuẩn bị tư lương nhưng mà không có sự hiểu biết, nhận thức rõ ràng, vì vậy không có hữu dụng. Hoặc giả là tụi con đi du lịch ở Củ Chi không biết nó nóng, mang thêm áo lạnh, như thế thì nó không hiểu biết, như thế thì nó thừa. Vì vậy cho nên rằng ở đây cái hành trang mà tụi con chuẩn bị vào đời, tụi con cũng phải giống như vậy. Trước khi chuẩn bị hành trang, chúng ta phải có cái nhận thức rõ ràng cái nơi mình đến, cái xã hội mình vào, cái cơ quan mình đến, cái trường đại học nào mình vào. Mình phải chuẩn bị hành trang tùy theo hoàn cảnh. Có nghĩa là bước thứ nhất, các con cần phải có sự nhận thức rõ ràng. Nhận thức cái gì đây? Thì trước hết á, các con phải nhận thức vào trong xã hội, những cái nhu cầu và tình huống xã hội hiện nay như thế nào, tụi con phải nắm bắt trước, phải không ạ? Bây giờ cái tình huống và nhu cầu xã hội nó khác với thời của cha mẹ con nhiều lắm. Hồi xưa các vị biết không, ở Sài Gòn á, ngày nào đi cũng không bao giờ có cái chuyện kẹt xe, không có đâu. Tụi con không tin, tụi con hỏi cha mẹ tụi con, những người mà từng sống ở đây trước 20 năm về trước, nó không có kẹt xe nhiều. Còn bây giờ cách đây 10 năm về trước á, thì nó chỉ kẹt xe ở cái thời điểm cao điểm thôi, mình gọi là rush hours, phải không? Phải không ạ? À? Phải không? Thì khi đó thì bây giờ không còn phải là nạn kẹt xe ở cái thời điểm đi làm cao điểm nữa, mà ngày nào cũng kẹt xe suốt ngày. Đó là cái môi trường nó vậy. Thì bây giờ lý do đó là lý do thế nào? Có nghĩa là thành phố Hồ Chí Minh này, cái thành phố này là thành phố trọng điểm về kinh tế, đất lành thì chim đậu, cho nên nơi nào có kinh tế được là tất cả dân tứ xứ trở về thành phố Hồ Chí Minh để lo kiếm tiền làm ăn. Mà chẳng phải riêng ở Việt Nam không, ở thành phố không, mà các tỉnh thành bây giờ cũng đang sửa đổi và cải cách. Cho nên chúng con nhìn đầu tiên nhất là nhìn vào cái nhu cầu xã hội bây giờ. Là thời đại, chúng con phải nhìn ra được, đây là thời đại trí thức, thời đại kinh tế, chứ không phải thời đại lễ nghĩa. Có phải không ạ? Đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì tụi con mà muốn có công việc làm mà không có bằng đại học, chưa chắc có thể kiếm được cái công việc làm tốt, không bao giờ có lương cao được. Mà có bằng đại học bây giờ một bằng cũng chưa đủ, phải hai bằng. Hai bằng chưa đủ phải có trình độ ngoại ngữ và vi tính thì chúng con mới hầu như tụi con mới có thể kiếm được việc làm đúng mức của nó. Còn không là không được. Thậm chí những người công nhân bốc vác cũng vậy, ít nhất cũng phải có bằng cấp 2. Từ từ sau này tụi con thấy là nó nâng cấp lên là tất cả công nhân đều phải có bằng cấp 3. Công nhân bình thường thôi. Rồi sau này 15 năm về sau này thì bằng tiến sĩ giống như bằng đại học của chúng ta, quá bình thường, bởi vì con người nào cũng có thể đạt được sau này. Trí thức của con người nó lên cao vậy, đáp ứng với nhu cầu hội nhập mà. Cho nên tụi con cần phải nhận thức rõ được cái nhu cầu xã hội là tuổi trẻ tụi con muốn bước vào xã hội cần phải có trí thức cao. Bởi vì nhu cầu xã hội buộc con người nào trước khi vào đời phải có học vấn. Muốn như thế thì cũng con phải nhìn ra được, à, trách nhiệm của mình phải học thôi. Mà phải là học là quan trọng. Bởi vì đây là thời đại trí thức. Tụi con phải nhìn ra được cái điểm đầu tiên, nhu cầu xã hội là đòi hỏi về trí thức. Cái thứ hai, về nhu cầu xã hội đòi hỏi cái thứ hai là cái hành trang của tuổi trẻ này đi vào đời phải linh hoạt, năng động, mà phải có một cái sự sâu sắc về cái việc hiểu biết hành vi của mình đó. Có nghĩa là nhu cầu đáp ứng cho chúng ta ba chữ thôi: nhanh, gọn và chính xác, chứ không phải là lẹ. Nhanh nó là lẹ rồi. Nên tuổi trẻ tụi con phải nhìn ra được cái nhu cầu xã hội như vậy, để chúng con mới biết được cái cách để chuẩn bị hành trang như thế nào, cái loại hành trang nào chúng ta phải mang vào đời. Đúng không? Cho nên nhu cầu xã hội buộc phải có trí thức, có học vấn. Hai, phong cách của mình phải chuyển hóa nhanh, gọn và chính xác. Chứ còn tụi con giỏi mà tụi con cứ lừ thừ, suy nghĩ việc gì thì suy nghĩ quá chậm. Khi mà ra được rồi, dự định làm thì người ta đi trước mình rồi. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta cần phải có tốc độ nhanh. Nhưng mà nhanh mà ẩu là cũng không được. Nó phải có tốc độ chính xác. Cho nên rằng cái độ chính xác là độ quan trọng nhất cần các vị phải có. Nhưng khi quyết định một vấn đề gì thì tụi con phải nhớ là phải có một cái nhận thức tư duy. Muốn làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm. Nhưng mà cái tốc độ suy nghĩ chúng ta phải gọn thôi, không có quá dài thời gian. Đây là cái nhanh gọn chính xác mà tuổi trẻ tụi con cần phải nắm bắt được. Đó là cái về cái nhận thức thứ nhất. Khi chúng ta muốn chọn lựa hành trang thì đầu tiên chúng ta cần phải có sự hiểu biết, nhận thức rõ ràng. Nhận thức cái gì? Nhận thức về nhu cầu xã hội mà nãy giờ thầy mới nói. Nhận thức thứ hai là cái gì? Nhận thức về cái công lao khó nhọc sanh thành dưỡng dục của cha mẹ chúng ta. Đây là cái chúng con phải nhận thức rõ ràng. Nhận thức cái gì? Hiểu được cái sự cực nhọc mà cha mẹ chúng ta nuôi nấng chúng ta. 9 tháng cu mang, cực nhọc lắm. Tụi con có bao giờ xách 1 ký gạo đi chưa? Có rồi phải không? Tụi con xách được bao lâu? Nửa tiếng là cao. Cao lắm là cho 1 tiếng đi chợ mang về, phải không ạ? Tụi con cảm thấy có mỏi tay không? Có không? Có. Mới có 1 kg tụi con xách có 2 tiếng thôi mà tụi con còn cảm thấy mỏi tay. Thì tụi con sẽ cảm thông được người mẹ của mình mang thai mình 9 tháng 10 ngày. Bào thai dần dần lớn, thầy cho giác luôn là 2 kg thôi. Thường là bào thai tới 3 kg lận. Không biết nữa, phải hỏi thử các bảo mẫu coi phải không. Cho là 3 kg, 2,5 kg đi. Giác một chút. Mà mẹ con nặng cỡ nào mẹ con cũng không thể bỏ ra ngoài được, đúng không? Mang nặng như thế suốt 9 tháng lận. Cho nên tụi con thấy mẹ con rất là cừ không? Rất là mạnh mẽ, rất là kiên nhẫn. Mà tụi con xách có 1 ký gạo, có 2 tiếng đồng hồ tụi con mỏi muốn buông rồi. Cho nên tụi con có bằng mẹ tụi con không? Không. Như thế thì tụi con học được mẹ con cái gì? Học được cái gì? Kiên trì, nhẫn nại, vượt khó. Và nhìn như thế tụi con cảm thảm, thấy thương mẹ tụi con nhiều hơn. Có phải không ạ? có phải không? Khi tụi con cảm thấy thương mẹ mà tụi con vỗ tay có nghĩa là tụi con đã thương mẹ tụi con. Nhưng mà thương mẹ thì chúng con không phải chỉ ôm ấp mẹ không, nhưng mà thương mẹ làm sao đừng để cho mẹ buồn những cái hành vi của chúng ta trong tương lai. Đó là cái đệ tử Phật chúng ta cần phải nắm bắt. Đối với mẹ chúng ta phải thương mẹ, phải không? Có những cái là tụi con biết mang nặng đẻ đau như thế mà mẹ cũng cố gắng phải vượt qua những cái nỗi đau đó. Khi mà sanh tụi con ra, cái đau đớn của mẹ cảm nhận tụi con không cảm nhận được, trừ khi tụi con phải được làm mẹ. Cái đau mà bạn bè đánh tụi con, hay cái đau mà tụi con vấp ngã, hay cái đau mà tụi con mổ xẻ, cái đau đó nó còn dễ lành, phải không ạ? Còn cái đau đớn của mẹ, vừa đau đớn khi sanh con mà vừa có cái sự lo lắng không biết con mình nó có bị sanh ra có tròn hay không, tay chân có lành lặn hay không, hay là tay này nó không có tay, không có lỗ mũi, vân vân và vân vân. Cái tâm trạng của người mẹ rất lo lắng khi sanh một người con, mong mỏi con mình nó phải lành lặn tay chân. Cái lo đó là nó còn đau hơn cái mà sanh các con ra nữa. Cho nên cái tinh thần người mẹ lúc đó phải nghị lực lắm mới vượt qua những cái khó khăn đó. Mà mẹ con đã làm được, cho nên không thể nào tụi con lại bất hiếu với mẹ được, phải không? Bây giờ nói tới người cha. Người cha thì tuy cảm xúc và biểu tượng thương con không như giống mẹ được, bởi vì thanh niên mà, phải không ạ? Thanh niên của tụi con có thường khóc không? Phụ nữ có thường khóc không? Có nghĩa là phụ nữ hơi yếu đuối đúng không? Thanh niên mạnh mẽ. Cho nên người cha, tụi con giống người cha, mạnh mẽ nhưng bên trong chứa đầy tình cảm. Người cha thương tụi con nhiều lắm, nhưng không thể nào ôm ấp vuốt ve như người mẹ được. Mà càng thương con, người cha càng phải cố gắng làm lụng vất vả để kiếm đồng tiền nuôi cho tụi con ăn học. Đôi khi ra đời, những người nói nặng nói nhẹ vào công ty thì sếp mình la, bạn đồng nghiệp rủa, vân vân. Nhưng cha mình cũng phải ngậm đắng nuốt cay để giữ yên bình, chủ yếu ra đời kiếm tiền cho tụi con. Sĩ diện hay những cái bực, buồn, vân vân cũng phải bỏ hết. Cái tâm trạng đau khổ của người cha mà người cha ít bao giờ tâm sự cho tụi con biết. Cho nên tình cảm người cha đó cũng giống như mẹ tụi con vậy. Mỗi người mỗi vẻ mà biểu hiện cái cách khác nhau để thương tụi con, đúng không ạ? Vì vậy cho nên rằng mẹ thương tụi con bao nhiêu thì cha cũng bấy nhiêu. Cho nên công sanh dưỡng dục thì đấng song thân này của con phải nhớ để cố gắng làm sao đừng để cho cha mẹ buồn. Đó là về nhận thức về cha mẹ các con rất khổ sở. Và hiện giờ tụi con phải nghĩ rằng ba mẹ không mong các con đi làm kiếm tiền nuôi cha mẹ, chỉ mong các con là học thành tài, ra đời có nghề nghiệp ổn định. Đó là cái mong mỏi nhất của cha mẹ các con. Nó thật sự là vậy. Đó là cái nhận thức đầu tiên mà trước khi tụi con phải chuẩn bị hành trang. Bây giờ khi nhận thức rõ ràng như vậy rồi á, bây giờ cái nhận thức thứ ba mà về bản thân của tụi con này. Nhận thức chính mình trước rồi mình mới chuẩn bị hành trang. Nhận thức cái gì? Nhận thức được cái bản thân mình là con người rất là khó, khó được làm người. Các phải không ạ? Tụi con từng đã nghe các thầy và đọc sách báo của Phật. Đức Phật cũng nói làm thân người rất là khó. Mà tụi con đã được làm người là một vấn đề phước báo. Mà người á, làm người có nhiều khi các con thấy là đâu có ai cũng giống như ai, phải không ạ? Có nhiều người bị cùi lỡ, có nhiều người là bị cục tay cục chân, hoặc là tụi con đi những cái nơi từ thiện thấy các em mù, nó không có mắt sáng như các con. Rồi những em bị bại não, nhũng não, nằm liệt ở một chỗ khi mới sanh ra, cũng là con người nhưng mà nó vì đau khổ như vậy. Còn đối với các con có được may mắn là tụi con được tay chân lành lặn, lục căn nó đầy đủ, phải không? Chẳng những thế mà mặt đứa nào cũng trang nghiêm và sáng suốt hết, nam thanh nữ tú, phải không? Hảo tướng. Vậy mới là đệ tử Phật, có nghĩa là tụi con đã diễm phúc làm một con người hoàn thiện với một cái sắc tướng hoàn hảo như thế này là một điều khó mà tụi con đã có được rồi. Thì xin hãy giữ lấy những cái hình dáng này từ những cái phong cách đạo đức để duy trì mãi cho tới nhiều đời sau. Mà muốn như thế được thì chúng con phải ráng tu, tu thân cho bản thân, tu trí cho phát sanh trí tuệ, và tu đức để phát sanh cái phong cách làm người của các con. Phải nhận thức được như vậy. Đó là nghĩ về bản thân các con, phải nhận thức rõ ràng. Và bản thân các con muốn thương cha thương mẹ thì bản thân mình chỉ cần nỗ lực thật nhiều để hoàn thiện được một con người có giá trị trong xã hội. Phải nhìn ra được như vậy. Khi tụi con nhìn ra được thì bước thứ hai của hành trang vào đời là gì? Có nghĩa là bây giờ mới thật thụ là những cái hành trang tư lương tụi con chuẩn bị đây. Chuẩn bị cái gì đây? Thứ nhất á, là về tư tưởng của các con. Tư tưởng là cái gì? Hả? Tư tưởng là cái gì đây? Ai biết? Thật ra cái tư tưởng bây giờ đối với tụi con á, là thầy muốn dùng cái từ nó đơn giản hợp với tụi con. Có nghĩa là cái quan điểm, cái nhận thức và cái sự suy nghĩ của mình. Tạm gọi dùng nó là tư tưởng cho cái giới trẻ của tụi con. Thì cái tư tưởng và cái suy nghĩ quan điểm này á, thì chúng ta cần phải suy nghĩ gì? Chúng ta phải suy nghĩ gì? Thì thứ nhất á, thì chúng ta phải suy nghĩ chúng ta là người đệ tử Phật, là Phật tử. Đầu tiên nhất chúng ta làm gì cũng phải tạo được một cái ấn tượng tốt đối với tất cả mọi người. Có nghĩa là chúng ta phải hoàn thiện được cái nhân cách của chúng ta. Luôn làm những cái việc phải, những việc trái đạo đức chúng ta không nên làm. Chúng ta cũng phải có sự chuyên tu để hoàn thiện cả thân và tâm. Suy nghĩ của người đệ tử Phật chúng ta cần là phải là như vậy. Bây giờ cái suy nghĩ thứ hai nữa, nếu là một cái người đời, bởi vì ở trong chùa các con là Phật tử phải không ạ? Ra ngoài đời các con là cái gì? Là công dân của xã hội. Thì các con phải có một cái suy nghĩ là sống làm sao cho nó tốt, và đừng bao giờ theo những người xấu, những hành vi xấu. Mà chúng ta sống tốt được là chúng ta phải biết lắng nghe, phải biết tuân thủ những cái quy định của gia đình, của xã hội, của cơ quan, của nhà trường. Và muốn là công dân tốt thì phải có một cái kiến thức tốt, một cư xử hành động tốt, và tất cả mọi việc đều tốt lành. Đó là cái người công dân tốt của xã hội. Tư tưởng chúng ta phải nhận thức rõ ràng, bản thân chúng ta cần phải có được. Cái thứ hai mà hành trang tư lương của chúng ta nữa, đó là về mặt tư tưởng. Hành trang thứ hai là cái nếp sống sinh hoạt hàng ngày của các con. Đây là cái hành trang nha, có nghĩa là thầy đang quân tập cho tụi con những cái điều mà tụi con cần phải trang bị để hoàn thiện một con người trước khi ra cuộc đời. Giống như là thầy đang tập cho tụi con võ công thâm hậu để ra trường đời, ra giang hồ rồi đó. Phải không ạ? Nếu nội công yếu thì bị người khác đánh bại mình, còn yếu nữa thì gió giang hồ thổi mình vô chợ rẫy. Phải không ạ? Thì đây chúng ta cứ tạm nghĩ là ra giang hồ theo cái dạng kiếm hiệp, nhưng mà thực tế có nghĩa là ra cuộc đời chúng ta phải trang bị cho chúng ta nội công thâm hậu. Từ nội công cho tới ngoại công phải thâm hậu. Cái ngoại công thứ nhất, đây là nói về ngoại công trước. Nghe nha, không nghe là ráng chịu, không có cơ hội thứ hai. Cái ngoại công thứ nhất là cái nếp sống sinh hoạt hàng ngày của tụi con. Biểu hiện cho các con thấy được cái phong cách thuần của một con người lớn chuẩn bị trưởng thành. Cái nếp sống sinh hoạt hàng ngày nói rõ hơn là cái thời khóa biểu sống của chúng ta trong một ngày. Đúng không ạ? Sáng chúng ta phải mấy giờ thức dậy trong một cái chu kỳ đó. Nếu chúng ta ở chùa thì nó theo ở chùa. Không, ở chùa này thì các con mấy giờ các con dậy nè? 4:30 dậy hả? mấy giờ tụng kinh? Nhưng mà thầy biết có người 4 giờ đã thức dậy rồi, phải không? Phải, thầy đoán đại cũng trúng hen. Đó là cái tụi con tập thức sớm mà chùa đã dạy cho các con, cái ý thức, cái tánh ý thức rất quan trọng. Bởi vì tại sao bắt các con phải dậy sớm, biết không? Các thầy có thương tụi con không? Thương tại sao để cho tụi con thức sớm vậy? Ai biết, trời, nó trả lời ai biết. Quá dễ thương. Cha mẹ ngoài đời thương tụi con là sợ tụi con dậy sớm mất sức khỏe. Nhưng các thầy thương tụi con là sâu sắc hơn. Chính vì mà tụi con tuổi trẻ cho nên mới quân tập tụi con theo cái võ công của Thiếu Lâm, rèn cho các con. Bởi vì sao? Bởi vì thức sớm có giá trị rất lớn. Thứ nhất là thời điểm đó là thời điểm không khí trong lành. Các con nhớ nha, không khí trong lành, chưa có bị ô nhiễm. Mặt trời chưa mọc là các con thức dậy. Thì khi đó khơi không khí nó trong lành, các con phải thức sớm để hít thở không khí trong lành đó. Trên đỉnh đầu của tụi con có cái điểm nguyệt, tụi con hút hết những cái tinh ba đó vào trong não để nó nuôi não và gạn lọc những cái phổi của chúng ta trong một cái buổi trong lành buổi sáng. Cái thứ hai nữa là đánh thức tụi con, tập nhận thức là khi tụi con đang say mê ngủ, ham mê ngủ á, mà ba mẹ gọi dậy 5 lần 7 lượt cái chúng con phải làm sao, phải không? Phải không ạ? Đúng không? Có nghĩa là kêu dậy tụi con không dậy, có nghĩa là tụi con lười. Các thầy thương tụi con tập cho tụi con có cái ý thức cao. Thứ nhất là kêu dậy là tụi con bực dậy liền, có nghĩa tụi con nhận thức và đánh thắng được cái bệnh lười ngủ của tụi con, ham ngủ của tụi con. Cho nên các thầy thương con hay ghét tụi con? Như thế thì cái vấn đề thức sớm có khỏe cho sức khỏe và tâm linh thì các con cảm thấy được không? Được thì bây giờ tu học ở tại chùa Hoằng Pháp, làm ơn về nhà cũng tập dần. Sáng ở nhà tụi con dậy mấy giờ? Nói tóm lại một câu, nhiều loại giờ quá, mà tóm lại là tụi con thức là khi mặt trời mọc, có phải không? Có nghĩa là trễ, thức trễ, nói chung vậy cho nó đỡ tuổi. Thức trễ không tốt, bây giờ tập dần dần làm sao thức trước khi mặt trời mọc để thể thao. Nếu mà nếp sống sinh hoạt chúng ta phải thể thao thì sắp tới đây thầy sẽ giảng tiếp cho các vị. Thì ở đây á, nếp sống hàng ngày của tụi con á, nghe nè, tụi con phải giờ nào việc đó tụi con phải phân ra. Sáng mà đi học á thì các con phải thức sớm, phải không? Thể thao, tắm rửa, ăn sáng, trước khi đi học thắp nén nhang lễ Phật. Nó trách nhiệm mình là Phật tử mà, phải không? Thắp nhang lễ Phật xong các con đi học. Trưa về đó ăn rửa ăn cơm, nghỉ phải nghỉ trưa từ nửa tiếng cho tới 1 tiếng, hoặc giả là 15 phút các con buộc phải ngủ trưa. Bởi vì sao? Bởi vì cả một buổi sáng các con đã dùng cái đầu óc các con để học hành, để tư duy, hoặc là các con đi làm á, nó bị tiêu hao cái năng lượng. Buổi trưa các con nghỉ như thế để mà nạp lại năng lượng mà chúng ta bị tiêu hao từ sáng tới giờ. Có nghĩa là recharge battery của con đấy, sạc pin đấy, biết không? Cho nên là cái nếp sống sinh hoạt là cái quan trọng nhất. Tụi con nhớ nè, khi đi học qua về, ăn cơm xong, nghỉ giải lao 15 phút hay nửa tiếng buổi trưa, xong tụi con thức dậy, tụi con rửa mặt, phải không? Hoặc là ăn nhẹ nếu đói. Sau đó tụi con sẽ học bài, hoặc là làm công việc nhà phụ mẹ, dành thời gian học bài, vân vân. Rồi tối tụi con trước khi ngủ, tụi con thắp nén nhang, cúng Phật, phải không? Rồi tắm rửa trước khi ngủ. Rồi các vị phải có thể ngồi thiền hay niệm Phật tùy các con, tùy sức. Như thế thì khi trước khi ngủ tụi con ngồi thiền hay tụi con niệm Phật á, thì tạo cái không khí và cái tâm tư tụi con sâu lắng trong giấc ngủ. Cho nên tụi con ngủ ít mà tụi con tỉnh vững tỉnh táo như thường, bởi vì trong giấc ngủ tụi con đang sâu lắng. Một đêm mà tụi con chỉ có thể cần sâu lắng ngủ sâu 3 tiếng là tụi con đã hồi phục sức khỏe rồi. Nhưng mà tụi con thường khoa học nói là ngủ 7 tiếng mới đủ sức khỏe, dành cho những người không tu học mà thôi. Các thầy có ai ngủ đủ 7 tiếng đâu. Mặt cũng sáng bói. Tụi con nhìn thầy có bị mất ngủ không? Có tươi rói không? Bởi vì thầy ngủ ít mà ngủ sâu, không bị động niệm. Cho nên tụi con phải khẳng định, trước khi ngủ tụi con phải ngồi thiền hoặc niệm Phật. Đó để làm cho tâm chúng ta nó lắng lại. Khi tâm lắng lại rồi chúng ta ngủ á, thì giấc ngủ chúng ta sẽ thì êm, dễ sâu hơn. Thì tư tưởng chúng ta sẽ sáng suốt nhiều. Chứ còn các con cứ ngủ nhiều mà tâm trạng động niệm á, ngủ nhiều khi mơ nữa phải không ạ? Mơ mà quơ tay bên này trúng em, quạt bên này gác là trúng đứa em gái. Chết, chết luôn á. Phải không ạ? Có nghĩa ngủ phóng tâm. Cho nên rằng cái không cách ngủ cũng là quan trọng. Đó, một cái thời khóa biểu chúng con làm sao phân ra giờ giấc nó rõ ràng, giờ nào học, giờ nào nghỉ ngơi, giờ nào giải trí, vân vân và vân vân, một cách rất là chính xác. Cho nên khi tới giờ nào là tụi con đến giờ đó là phải làm đúng theo cái việc đó. Chứ không phải 9 giờ các con học, hôm nay coi phim Hàn Quốc hay quá cho nên rằng thôi để 9 rưỡi mới học. Hoặc là hôm nay có bóng đá Euro cho nên thôi chịu thức khuya đi, mai xin mẹ nghỉ, mẹ ơi con bệnh. Cái kiểu đó là kiểu tụi con xáo trộn thời gian thì không tốt. Tại sao chúng ta phải tập một cái nếp sống sinh hoạt thường nhật trong thời khóa biểu, để tập cho chúng con thứ nhất đấu tranh được cái tánh giải đãi trong người của mình, cái sự lười biếng. Thứ hai, tập cho tụi con có cái ý thức cao, nhận thức về chính mình. Cái thứ ba nữa là chính thời khóa biểu này mà tụi con làm đúng như vậy thì tập cho tâm chúng con nó đầm lại, nó chuẩn lại sớm, để chúng con có thể hơn được người bạn ở ngoài đời. Cho nên rằng cái thời khóa biểu là quan trọng nhất. Khi tụi con đã xác định được ngày giờ thì giờ nào việc đó rõ ràng, không có bị len vào. Cho dù Euro có hay lắm, tới giờ ngủ là phải đi ngủ. Phim Hàn Quốc hay cỡ nào, tới giờ học là phải đi học. Đừng có bao giờ đi coi tiếp là chúng ta không là đệ tử Phật ngoan được, đúng không? Cho nên đây là cái các con phải tự mỗi người lập ra thời khóa biểu cho chính mình. Đó là cái cách thứ hai, hành trang của tụi con. Cái hành trang thứ ba đó là về học tập. Học tập là quan trọng nhất. Cái việc học tập này nó xác định được cái tương lai sự nghiệp của tụi con. Cho nên không có lý do gì mà các con phải chán học. Không có lý do gì các con phải bỏ học sớm. Nếu như các con đủ điều kiện mà cha mẹ lo lắng cho tụi con ăn học. Thậm chí cha mẹ không lo đủ cho tụi con ăn học, tụi con phải cố hết sức dùng phương pháp nào đó để tạo ra được đồng tiền, tự lo chính mình ăn học, mình còn càng giỏi hơn. Phải làm được như vậy. Bởi vì xã hội này là thời đại trí thức, đúng không? Việc học sẽ xác định được cái công việc làm tốt cho tụi con. Muốn có được tiền nhiều không? Tụi con có muốn có tiền nhiều không? Nếu muốn có tiền nhiều là phải kiếm được cái công việc tốt, đúng không? Có công việc tốt thì mới có tiền nhiều. Có ai muốn bán cà lem không? Tại sao? Nó mệt nè, rồi mắc cỡ nè, rồi tiền ít nè, đủ thứ đó. Tại sao mình phải đi bán cà lem? Bởi vì chúng ta không chịu học hành, cho nên chúng ta phải khổ, phải đi bán cà rem. Khi xưa thầy nhờ thầy học giỏi là nhờ mẹ thầy hâm. Bà cụ người Bắc mà. Bà mà hâm một cái là con biết mắt trợn lên, miệng nghiến răng này kia nọ dữ dội. Mẹ nói thầy đó, nếu giả sử mà con mà không đi học á hả, là bà mua cái thùng cà rem cho con đi bán cà rem. Mà hồi nhỏ thầy sợ bán cà rem lắm, chỉ có việc là sợ quê đó, cho nên phải cố học. Nhà rất nghèo, cho nên rằng các bạn đầy đủ khá giả, các bạn có thể đi học thêm. Còn nếu các con không có đủ tiền thì tụi con cố gắng học gấp đôi bạn bè, chịu khó. Bạn học 2 tiếng, mình học 4 tiếng, rồi các con cũng sẽ thành tài. Cho nên trong cái đầu óc của tụi con muốn học hành giỏi, không phải mình đòi hỏi là phải có vật chất đủ mình mới học giỏi được, là sai. Quan trọng nhất tụi con phải có nỗ lực trong học tập, phải kiên nhẫn vượt khó. Bản thân hồi xưa đời của các thầy học rất là cực, quần áo cũng không có được đầy đủ như tụi con, không có vấn đề học thêm bao giờ, nhưng tại sao học vẫn giỏi? Còn tụi con ở đây cha mẹ lo tiền ăn học, lại có Honda mà đi nữa. Cấp 2 chưa đủ tuổi mà cũng đòi đi Honda, phải không ạ? Đúng không? Rồi cấp 3 có Honda rồi lại xin cái đồng hồ đeo, đủ thứ hết. Cho nên của con chạy theo như thế, quên đi cái việc học của tụi con. Vì vậy cho nên tụi con phải khẳng định rằng, muốn học tập thực tốt là cần phải có điều kiện đúng. Điều kiện đầy đủ vật chất tốt được thì đó cũng là một cái gián tiếp tạo cho chúng ta học tốt. Nhưng nếu điều kiện chúng ta không đầy đủ học tập, chúng ta cũng có thể học tốt được, nếu như tư tưởng các con nỗ lực, quyết tâm và phấn đấu, các con sẽ thành công. Cho nên thầy nhắc nhở tụi con, nếu mình sống trong một gia đình nghèo, cha mẹ không đủ tiền ăn học, tụi con nỗ lực tìm mọi cách kiếm được một đồng tiền trơn chánh nha, trơn chánh á, được đồng nào hay đồng đó để chúng ta học. Hoặc là nếu không có tiền học thêm thì chúng ta cố gắng học thật nhiều, hoặc tìm những người bạn học giỏi chúng ta tới để học thêm. Đó là cái chúng ta phải nỗ lực. Và khẳng định một điều, học tập muốn được tốt cần phải có một cái tư tưởng phấn đấu, kiên trì, vượt khó, siêng năng thì sẽ học tập tốt. Còn cái việc mà tụi con có đầy đủ vật chất, đầy đủ tiền bạc cho ăn học hay không là chuyện phụ thôi. Học trò của thầy từ tỉnh vào học, cha mẹ nghèo nhưng vẫn có thể đi làm thuê, làm mướn, kiếm đồng tiền tự nuôi sống bản thân ăn học. Các con ở thành phố, các con được gần cha mẹ mà các con không học được thì không đủ tư cách gọi mình là đệ tử Phật được, có đúng không? Cho nên phải quyết tâm học thật giỏi nếu muốn trở thành đệ tử Phật ngoan của Đức Phật chúng ta, là phải học. Bởi vì học sẽ mở ra một con đường mới cho các con trong sự nghiệp tương lai, về cái vận mạng cũng như về cuộc sống chúng ta, địa vị chúng ta trong xã hội, khẳng định được cái từ cái sự học hành của chúng ta. Cho nên học là một cái vấn đề quan trọng cho cả cuộc đời tụi con, nó quyết định hết tất cả mọi vấn đề trong tương lai. Vì vậy cho nên tụi con còn trẻ, đừng bao giờ nghĩ cái tới việc nghỉ học sớm là không được. Cái thứ hai, và phải cố gắng học cho tới tiến sĩ luôn, thạc sĩ, nhưng mà nếu được tu sĩ thì tốt nữa. Bởi vì hai chữ tu sĩ rất quan trọng và rất có giá trị, và hai chữ tu sĩ này rất thiêng liêng cao cả, mà con người đời ít có ai đạt tới. Mà tụi con có một cái trí thức cao hơn mà trở thành tu sĩ là một cái điều rất là khó diễn đạt, rất phục, khâm phục tụi con. Nhưng mà thôi, bây giờ trước mắt là cái đừng có nói xa, quan trọng nhất học, phải học giỏi. Còn những người nào lười lắm thì cũng phải từ trung bình khá trở lên để xứng danh là đệ tử Phật. Đức Phật chúng ta đại trí, cái trí của Ngài rất thông minh tuyệt hảo, siêu cả nhân loại. Mình mang danh là con của Phật mà mình ngu dốt quá, sao là con Phật được, đúng không? Cho nên muốn là xứng đáng đệ tử Phật là phải học thật giỏi. Đó là cái điều kiện để trở thành người đệ tử ngoan của Đức Phật. Về phong cách ăn mặc, cái phong cách của tụi con. Bây giờ tới đó nói về trí thức đó, tăng trưởng cái trí thức là kiến thức của các con phải học, phải có bằng cấp, tạo cho các con có một cái đầu óc nhạy bén, nhận thức tư duy sâu sắc. Mà muốn được như thế chúng con phải học hành, phải không? Bước thứ hai, bước thứ ba nữa là bây giờ nói về kiến thức, bây giờ nói về cái phong cách của các con, nói về cái mặt đạo đức á, phong cách các con. Để muốn cho cha mẹ quý mến, người ngoài cũng kính phục, bạn bè cũng phải trọng nể, thì các con phải tạo cho mình có một cái phong cách đàng hoàng, nhưng đừng quá lịch sự, nó không hợp trong thời đại này. Cũng đừng quá lăng nhăng, mà tụi con phải tạo phong cách tụi con chỉ cần hai chữ thôi: lịch, nhưng mà không có lịch sự, mà là lịch thiệp. Cái lịch thiệp này nó khác với lịch sự. Lịch sự là chúng ta nhiều khi háo ăn, thấy đùi gà mà không dám ăn, giữ lịch sự, cũng gọi là lịch sự. Nhưng mà cái đó nó bình thường, đúng không ạ? Đúng không ạ? Hoặc giả là chúng ta thấy tiền mà chúng ta ham, nhưng thấy mọi người đó thấy ngại thôi, cứ để đó, cứ nhìn đồng tiền hoài, không dám lượm, vân vân và vân vân. Giữ lịch sự. Cho nên cái đó là cái tối thiểu bình thường của người đời. Nhưng mà cái lịch thiệp này nó bao hàm cả mọi ý. Thứ nhất, cái lịch thiệp này là biểu hiện được cái con người nó có phong cách nè, nó có trí thức nè, nó có đạo đức nè, nó có một cái tâm hồn cởi mở, không chấp chặt vào bất cứ một cái gì. Nó kể là tâm hồn quảng đại. Bốn cái này nó rơi vào cái chữ lịch thiệp. Mà nếu tụi con đạt được cái phong cách lịch thiệp này là đi đâu cũng vậy, thì bảo đảm với tụi con, ngoài cha mẹ thương mến, ra đường bạn bè trọng nể, mà người lớn già trẻ bé lớn ấu niên sồn sồn gì cũng kính trọng thưa các vị hết. Chính cái lịch thiệp này sẽ tạo cho chúng ta có một cái sức hút 500, mà hễ bất cứ ai là kim loại đều tự nhiên đến với chúng ta. Chúng ta trở thành một cái bông hoa hương thơm, ong bướm buộc phải đậu thôi, đúng không? Cho nên các con thấy tại sao các thầy mà được bao nhiêu Phật tử kính mến, già trẻ bé lớn cũng kính mến, bởi vì các thầy có một cái cục 500, đúng không ạ? Sức hút 500 xuất phát từ cái giới hạnh công hành tu học, mà nó tỏa ra làm hưởng được những cái hương giới đức đó, mà từ sức hấp đó các con tụ về chùa Hoằng Pháp để tu học. Thì các con học của các thầy ở điểm là tạo cái phong cách trở thành một cái người lịch thiệp, là trách nhiệm các con cần phải làm. Mà muốn tạo được cái lịch thiệp đó thì chúng con phải tập như thế nào? Xin bắt đầu vào những cái để tạo thành chúng ta có một cái con người lịch thiệp. Thứ nhất, nói năng. Khi nói chuyện, các con phải nói chuyện là những cái dùng những cái từ nó lịch sự, không chửi tục, chửi thề, đúng không? Mà hầu hết là thanh niên trẻ này nè, từ 14 tới 18 hay chửi thề lắm, có phải không? Phải thì bây giờ một lòng sám hối quyết tâm là phải dẹp đi, không nên nói những cái lời chửi tục theo bạn bè, đúng không? Mà khi nói ra là phải nói ra những cái lời tốt, nhẹ nhàng, lịch sự, mà nó có cái thần khẩu rất mạnh mẽ. Có nghĩa cái âm điệu các con phải mạnh mẽ, đó là con trai. Còn bên phía gái, các con nói làm sao mà nó mềm mại càng nhiều, nhưng mà nó có một cái hấp lực mạnh mẽ về cái bên trong. Đó là cái quan trọng nhất của tụi con. Gái chưa nói là phải nói cho nó một đàng hoàng, phải không? Và khi cười cũng phải cười cho thật tươi tắn. Cái nét của con gái nó đẹp ở cái chỗ là cái nói năng và cư xử. Chứ còn nhiều khi tụi con mà nói năng mà như ở ngoài chợ, ngoài đường đó là kẹt lắm, hư hết. Đó là cái phong cách nói. Con trai thì không nên chửi tục chửi thề, bởi vì đó là điều xấu, không có hay. Cho nên tụi con là Phật tử, tụi con quyết tâm nói làm sao nói ra ngọc, ra hộp xoàn, ra vàng, ra đô la, euro, kim cương để người ta lượm. Thật sự đấy. Có nghĩa là thầy không phải nói ra là kim cương nó văng ra nha. Không phải. Nói vậy là nó không đúng. Ý thầy muốn nói cái nghĩa đen. Nghĩa bóng có nghĩa là chúng ta dùng cái từ ngữ nào mà nói ra mà người khác người ta cần phải muốn tiếp nhận cái lời nói đó, bởi vì nó quá hay, nó quá ra giá trị cho họ, nó quá thiết thực, nó quá hữu ích, thì tự nhiên họ sẽ nắm bắt được cái lời nói của mình, họ sẽ lắng nghe. Giống như các con á, thích vàng, kim cương, tiền Việt Nam, tiền đô la, tụi con thích. Hễ thấy đô la đâu là tụi con tự động là lượm, nếu như không có phải là của ai. Thì lời nói tụi con nói như thế nào mà nó trở thành vàng, thành kim cương mà mọi người đều phải cần để học hỏi là tụi con thành công. Sửa là sửa như vậy đó, đúng không? Nói ra mà chỉ tục chửi thề thì thôi, phái nữ còn chê chứ đừng nói tới ai mà thích tụi con, đúng không? Đúng không phái nữ? Có thấy không? Ngược lại nữa, phái nam thích phái nữ ở chỗ nào? Nói chuyện nhỏ nhẹ, lịch sự phải không? À, cho nên cả hai tụi con huynh đệ cùng nhau sửa đổi, làm sao dùng những từ lịch thiệp, nói ra là vàng bạc kim cương nó toan ra để mọi người tiếp nhận. Cái thứ hai nữa, cách đi đứng của các con nữa, đây là cái phong cách. Cách đi đứng của tụi con là con gái phải đi khoan thai, nhẹ nhàng, từ tốn, đi như là gió bay vậy đó, nó nhẹ nhàng như vậy đó, chứ không phải là đi mà đi sèn sẹt, mất đi cái giá trị. Gái phải đi nhấc gót thấy thế này thế nọ, cái phong cách gái quan trọng lắm. Đi làm sao để người ta nhìn vào cái dáng đi của mình, người ta biết được mình là người có ăn có học, có biết đào tạo phong cách qua cái dáng đi. Thanh niên á, tụi con đi cũng vậy, đi đứng không có chạy nhảy bừa bãi. Thanh niên mà là trụ cột của tương lai, cho nên khi tụi con nói một điều, chắc một điều, đi một đường là phải đứng đắn, chứ không có đi mảnh khảnh quá. Mảnh khảnh là để cho phụ nữ, còn thanh niên cũng không có đi hồ hề như là hero được, không có đi như anh hùng đó, không phải. Mà đi làm sao tạo một cái phong cách lịch thiệp của đàn ông. Đó là cái cách mà các con đi làm sao nó chuẩn, cứng cáp, mà nó vừa mang cái tính chất sang và xã giao lịch sự. Đó là tụi con phải tập. Cho muốn tập được, tụi con phải học những cái cách hay của những người lớn. Cách đi nào hay các con phải tập, tạo cho mình có một cái tướng đi, cái cách đứng đi đó, nó đàng hoàng. Đó là cái cách đi đứng. Thứ ba nữa là ăn mặc. Ăn mặc tạo cho chúng ta có một cái phong cách mà người khác nhìn vào người ta cảm thấy quý mến tụi con, là ở chỗ tụi con có thích ăn mặc modern không? Ai có giơ tay lên. Ôi trời đất ơi, sao thích modern dữ ha. Thầy chỉ cho tụi con ăn mặc nè. Hễ nói tới modern á, thật ra không ai bằng các thầy hết. Tụi con nhớ nè, tụi con ở đời tụi con ăn mặc modern á, thì tụi con ăn mặc được cái mới mẻ modern thì người khác bắt chước được, đúng không? Bắt chước được và làm được. Mà ai cũng modern như thế thì cũng không gọi là modern nữa rồi, nó là cũ rồi, đúng không? Nhưng mà các thầy á, tụi con muốn mặc cái áo hậu này thì buộc các con phải xuống tóc mới mặc được. Cho nên tụi con có muốn theo cũng không được nữa. Có phải là các thầy là tối modern không? Tối ư là modern. Nói như thế để cho các con thấy rằng á, ăn mặc là quan trọng nhất. Nhưng mà không phải modern là để cho nó tươi trẻ đâu, mà cách ăn mặc của mình để biểu hiện được cái phong cách từ bên trong của tụi mình. Tụi con trẻ, tụi con vẫn có modern. Nhưng mà modern này có nghĩa là những cái sự tươi trẻ. Tụi con chọn màu sắc và kiểu mẫu như thế nào mà không đánh mất đi cái phong cách đạo đức và lịch sự của mỗi con người, tụi con mới là gọi là modern. Modern có trí thức là phải là như vậy. Còn modern không có trí thức á, là tóc nhuộm đỏ, nhuộm đen, nhuộm tím, nhuộm vàng, như là như là gì phải không? Như là con cắt kè á. Là không được. Dứt khoát là được. Mà modern ăn mặc mà cái quần cái đấy nó gần tới đầu gối cũng không được luôn nữa. những việc đó modern nhưng mà không có trí thức và ở một cái dạng mà lịch sự, đừng nên theo. Theo là theo như thế này: tóc đen là phải trung thành cái màu đen. Có thể tụi con trẻ hai mấy hay là 4, 6 hay là 5 năm tùy tụi con, nhưng mà chải tóc như thế nào nhìn vô thấy nó mặt nó sáng sủa. Đó là cái hình thức modern tụi con phải nắm. Quần áo tụi con ăn mặc như thế nào để cho người lớn người ta cũng phải quý con, mà phụ nữ hay là phụ nam cũng thích con, mà giới trẻ cũng cảm thấy hay. Ăn mặc như thế gọi là cái tạo cái mode modern mà nó mang cái tươi trẻ, mà nó không đi ra cái con đường phong cách mà nó xuống cấp được. Thì cho nên là các con mà giơ tay mà nói modern thì hú hồn hú vía luôn. Đúng không? Modern của tuổi trẻ thì được, nhưng với trên tinh thần của đệ tử Phật và những người có ăn học. Tụi con đồng ý vậy không? Rồi. Rồi vấn đề ngủ nghỉ nữa. Tụi con phải ngủ như thế nào? Đừng có như là chữ bát, nhất là con trai. Giang tay giang chân nó rộng ra, lỡ con muỗi nó chích một cái là thôi chết. Nhiều khi tụi con ngủ mà không để ý đó, ngủ mà có nhiều người thì thấy xấu lắm, hả cái họng ra như nè. Nhiều người còn tệ hơn nữa, ngủ cái hình như là nằm mơ thấy ăn uống hay sao, nước dãi thấy rồng rồng. Cho nên những cái ngủ nghỉ như vậy tụi con phải hạn chế. Muốn có ngủ nghỉ nghiêm túc thì đây là khóa tu mùa hè này, các thầy dạy cho các con cái cách ngủ của đạo Phật chúng ta, phải không ạ? Ngủ không có giang tay giang chân gì hết, mà chúng ta ngủ nghiêng qua bên tay phải theo của Đức Phật. Hoặc giả các con không quen, các con nằm ngửa thì các con làm ơn khép chân lại, phải không? Và tay phải để trên bụng hoặc là duỗi ra, chứ đừng bao giờ mà ngủ mà gác cái tay trên trán. Nằm kế người bạn mình gác tay lên trán thì nó không có lịch sự, đúng không? Lỡ mà mình có bị cái gì sao? Cái thứ ba là cái cuối cùng. Là tụi con phải có sự giao tiếp đúng mức. Cái sự giao tiếp là quan trọng. Giao tiếp đối với người lớn tụi con phải lễ phép, phải hiếu kính, tôn trọng người lớn, đúng không? Cha mẹ tụi con là phải biểu hiện được cái sự mà hiếu kính cha mẹ, phải biết lắng nghe người lớn và cha mẹ của con. Thì tất cả những người lớn mà cha mẹ, những người thân các con là những người tu bổ cho các con hoàn bị nhân cách để đi vào đời. Cho nên chúng ta con không có lý gì mà không nghe cha mẹ cả. Giao thiệp với cha mẹ, với người thân chúng ta phải hiếu kính, hiếu nghĩa. Hàng xóm phải ở mức độ như vậy. Đối với bạn bè các con á, các con phải có sự thương yêu nhau, đoàn kết giúp đỡ nhau. Đừng có phân biệt, ghét người này rồi bắt đầu hất hủi người ta. Bạn bè nào cũng là bạn bè tốt của các con. Nhưng đôi khi trong số bạn có những người hợp tánh con, những người không hợp tánh con. Đó là cái duyên. Các con không được quyền ghét họ. Bởi vì trong bạn bè các con ghét họ thì họ có người khác cũng ghét tụi con, thì tụi con cảm thấy thế nào? Mà Đức Phật dạy chúng ta, con người tất cả đều thân bằng quyến thuộc của chúng ta, phải không? Ngay cả người ngoài các con cũng phải quý trọng và kính mến. Huống chi bạn bè thân các con không có thể giúp đỡ nhau, tương trợ nhau, đoàn kết nhau, thì làm sao các con học tập lẫn nhau những cái tốt, cái hay từ người bạn được. Cho nên bạn bè là một cái quan trọng nhất cả cuộc đời trong cái sự nghiệp học hành. Các con cần phải có bạn, nhưng biết lựa bạn tốt để mà chơi, để học hỏi. Cái phương diện giao tế tụi con là vậy. Và cái cuối cùng là sau khi chuẩn bị hành trang rồi thì tụi con phải định hướng như thế nào cho tương lai của các con. Bây giờ khi các con đang học như thế này, đang học cấp 3, thì các con phải nhìn ra xã hội coi thời nay cái nghề nào là thịnh hành nhất và tốt nhất, hữu dụng nhất cho tương lai. Thì ngay cấp 3 tụi con phải định hình chọn đại học nào mà khi tốt nghiệp ra nó có thể hữu dụng được. Và tụi con kiến thức này tụi con không có thì cần phải được hỏi để cho cha mẹ tư vấn chúng ta, hoặc là những đàn anh đàn chị, hoặc là cô bác, những người có trí thức, để người ta cung cấp cho tụi con những cái định hướng tương lai tụi con phải hợp đại học nào, và đại học nào tụi con cần phải đi theo để phù hợp trong cái bối cảnh xã hội nhu cầu bây giờ. Đó là định hướng đại học rất quan trọng. Tụi con nhớ nè, đừng bao giờ chọn đại học theo cảm xúc sở thích của mình, chưa chắc là chuẩn. Các vị nhớ nha, tại vì tụi con chưa từng trải cuộc đời, cho nên rằng ước muốn tụi con phải trình cho cha mẹ và những người thân nhất của mình góp ý xem cái nghề con chọn nó hợp lý hay không. Và đôi khi những cái gì con thích mà nó không hợp lý, chúng con đừng nên, và phải chọn những cái ngành nào, đại học nào mà nó hữu dụng tương lai. Cho dù tụi con không thích, tụi con phải nỗ lực, phải đạt được, bởi vì nhu cầu xã hội và cuộc đời yêu cầu con là như vậy thì các con phải thực hiện như vậy, không bao giờ theo ý riêng của các con được. Đó là cái định hướng các con phải nhìn chuẩn ra được. Chọn đại học nó phải đúng mức. Đừng bao giờ chọn những cái vấn đề sai lầm để tốn công tốn của cha mẹ khi chúng ta học 4 năm hoặc 5 năm ra trường, thất nghiệp dài dài. Đó là lỗi của các con chứ không phải của cha mẹ, đúng không? Cho nên từ bây giờ, những người nào đang học cấp 3 muốn thi đại học là phải tập trung cái ngành nào, khối A, khối B, khối D, khối C, vân vân. Mà khi các con như thế thì các con phải tập trung nhiều hơn nữa về những cái môn mà các con chuẩn bị thi cử, ngoài những môn phụ trong một năm. Đó là hôm nay thầy chỉ nói sơ lược về những cái hành trang, tư lương và những cái sự chuẩn bị cho tất cả giới trẻ tụi con trước khi đi vào cuộc đời, và gần nhất là trước khi đi vào ngưỡng cửa đại học, tụi con cũng phải có những cái hành trang này. Và đây là nó sẽ theo tụi con cho tới già, tới chết luôn. Cho nên là học Phật Pháp, chúng ta phải biết nghe, biết suy nghĩ và biết thực hành. Mà tụi con làm được như thế thì đúng theo tinh thần đạo Phật là văn tư tu, mà đệ tử Phật các con cần phải thực hiện. Cho nên qua cái những cái bài giảng hành trang của tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập, hy vọng là tụi con đã nhìn ra được cái trách nhiệm của mình đối với gia đình, xã hội, bạn bè và bản thân. Đối với chùa chiền Tam Bảo, các con đã nhận thức được. Cầu mong Tam Bảo gia hộ cho tất cả dàn thanh thiếu niên trẻ khóa tu mùa hè của chùa Hoằng Pháp hôm nay, lần thứ tư này. Sau khi khóa tu chấm dứt, tụi con bắt đầu tiếp tục ra cuộc đời, mở ra một con đường mới để chúng ta đi vào, mang lại những cái sự thành công tốt đẹp cho bản thân mình và cho xã hội. Tụi con làm được không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý tử, các bạn trẻ thân mến, trải qua hơn một giờ đồng hồ vừa qua, chúng ta đã, các bạn trẻ đã có cơ hội lắng lòng nghe cái chủ đề hành trang tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập. Và ít nhiều qua bài giảng, Đại Đức đã giúp cho tất cả các bạn trẻ chúng ta hiểu thế nào gọi là tuổi trẻ, hiểu thế nào gọi là hành trang của tuổi trẻ, và hiểu thế nào gọi là thời đại hội nhập. Thông qua đó, Đại Đức đã chia sẻ tất cả bạn trẻ chúng ta cái yếu tố đầu tiên khi mà hành trang tuổi trẻ bước vào cuộc đời. Yếu tố đầu tiên đó là sự nhận thức rõ, tức là nó tương quan với trong bát chánh đạo của đạo Phật, chính là chánh kiến. Tức là khi mình nhận thức rõ con đường mình đi thì chúng ta mới, cái con đường chúng ta mới bớt được sai lầm. Thì thông qua cái việc định hướng về cái nhận thức rõ, Đại Đức đã chia sẻ với tất cả chúng ta về yếu tố đầu tiên mà muốn bước vào thời đại thì tất cả các bạn trẻ chúng ta phải biết cái tình huống và nhu cầu của xã hội hiện đại là gì. Khi mà định hiểu rõ được cái tình huống và nhu cầu xã hội rồi, tiếp một bước nữa, một cái năng lực mà luôn cổ vũ chúng ta trên bước đường thành công hay là thất bại giữa cuộc sống. Đó là chúng ta phải nhớ nghĩ về công ơn sanh thành dưỡng dục của cha của mẹ. Đây là một bài học rất là đắc lực. Nó sẽ động viên tất cả chúng ta mỗi khi chúng ta thất bại cuộc đời, chỉ cần nhớ nghĩ về cha, nhớ nghĩ về mẹ, những người đã suốt cuộc đời về chúng ta, là đã có thể giúp ít nhiều chúng ta trong cái việc đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã giữa cuộc đời. Như vậy, với việc định hướng qua cái chủ đề hành trang tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập của Đại Đức Thích Quang Thành đã ít nhiều chia sẻ với tất cả chúng ta. Và tiếp theo chương trình sáng hôm nay của chúng ta là thời vấn đáp xoay quanh chủ đề hành trang tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập. Xin các bạn chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta bước vào cái chương trình vấn đáp hôm nay. Và đầu tiên xin mời câu hỏi của chúng Anan từ khu D.
Nam mô A Di Đà Phật. Với xã hội ngày nay bước vào đại học với những hành trang mang theo, hành trang tất yếu của chúng con là ý chí và nghị lực. Nhưng chúng con vẫn bị bó buộc với những gia đình có địa vị. Chúng con luôn là người nép sau cái tri thức địa vị có sẵn của họ. Vào đại học là một điều rất tốt, nhưng liệu chúng con sẽ ra sao khi trong xã hội ngày nay còn quá nhiều cái để thực dụng, nhất là tài sản có thể mua lấy danh dự và địa vị. Chúng con những phần tử nhỏ nhoi trong cái danh lợi này, làm sao tiếp bước nếu còn những điều thực dụng về tiền bạc. Vậy kính bậc quý ngài, chúng con phải làm gì cho bước đường tương lai phía trước? Nam mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn con. Một câu hỏi với một cái giọng nói rất là ưu tư, phải không ạ? Và phía trước là còn mịt mờ, mê mang, vu vơ, rất là chưa có định hướng được. Đây cũng là một trong những cái ưu tư không phải của một mình bạn gái này, mà thầy nghĩ đây là tổng hợp chung của những ưu tư của giới trẻ, ai cũng đang lo lắng trong tương lai của mình cả. Để trả lời cho câu hỏi của con đó, thì thật sự tuổi trẻ cần phải có ý chí và nghị lực, quan trọng lắm. Nhưng mà đối với ý chí và nghị lực, nếu không khéo, không có sự huân tập tâm linh đó, thì ý chí nghị lực đó rất dễ bị tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất sẽ làm xoay sẩm mặt mày, choáng, giống như người bị say rượu vậy đó. Nó sẽ bị hủy hoại đi cái nghị lực và lý trí trên bước đường học, việc học của chúng ta. Nhưng mà nếu nói rằng chúng ta không cần địa vị vật chất thì không đúng. Bởi vì chính những cái địa vị vật chất này là một cái chất xúc tác cho con người đời chúng ta nỗ lực để hoàn thiện được việc học. Nhưng nếu chúng ta sử dụng nó không khéo, thì địa vị danh lợi tiền bạc vật chất, nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi để mà đối diện chúng ta. Có phải không? Khi mà lý trí nghị lực chúng ta cố gắng thật học, nhưng mà nếu chúng ta có biết đối diện, vẫn mong muốn có địa vị, vẫn mong muốn có tiền bạc, vẫn mong muốn có một cái sự nghiệp tốt trong cuộc đời, nhưng chúng ta phải biến những cái ước mơ thành hành động mà các vị lãnh đạo thường nói rằng thanh niên phải biết ước mơ và hành động. Nhưng ước mơ cái gì, để hành động cái gì, nó phải phù hợp với ước mơ của mình. Chứ nếu chúng ta muốn làm bác sĩ mà hằng ngày không học, làm sao thành bác sĩ nữa? Nếu muốn thành bác sĩ mà tối ngày cái tụng kinh lễ bái không thì không thành bác sĩ mà trở thành tu sĩ. Đúng rồi. Cho nên cái ước mơ hành động nó phải thiết thực. Trở lại cái vấn đề như Phật tử đã trình bày. Thật sự trước cái ngưỡng cửa cuộc đời như thế này nhiều cạm bẫy. Nhưng nếu chúng con muốn dùng cái địa vị danh lợi, địa vị vật chất mà chúng con cần là một cái nền tảng, biết tận dụng nó thì nó sẽ khuếch trương lên cái việc học chúng ta rất là nhiều. Nhưng nếu các con không nghĩ đó là một cái sự phương tiện của một con người đời, mà các con lấy đó là cái mục đích tối thượng nhất của cuộc đời của tụi con, thì tụi con sẽ trở thành bị hại trước cái danh lợi địa vị vật chất mà người đời hiện giờ đang bị trói buộc. Cho nên là hễ nói tới cái vấn đề thực dụng á, thì thực tế là lý tưởng và thực tế đều phải đi đôi với nhau. Thường con người ta mà sống lý tưởng mà bụng đói thì chưa chắc làm được việc. Cái thực dụng mà, cái thực tế là vậy. Nhưng nếu giả sử lý tưởng mà biết dùng nó đúng mức, thì từ cái lý tưởng đó nó chuyển hóa thành ra cái thực tế cho chúng ta, để đạt được mục tiêu mà chúng ta cần thiết. Cho nên ở đây thầy muốn nói rằng đệ tử Phật chúng ta phải dùng phương tiện tùy duyên bất biến, mà cái từ hội nhập thầy đã nói ngay nãy. Người ta sống trong cuộc đời, người ta vẫn ham danh lợi địa vị vật chất, thì người đệ tử Phật vẫn có những ước muốn khao khát đó, nhưng với một cái tâm trạng ý thức cao và có một cái trí tuệ sâu sắc hơn. Có nghĩa là thích không phải trong một vấn đề mê muội, mà thích đây có nghĩa là cái mình biết đây là cái trách nhiệm chúng ta cần phải đạt được khi chúng ta muốn hoàn thiện trong cuộc đời, nhưng mà dựa trên cái nền tảng giáo lý Phật. Cho nên chúng ta phải biết hài hòa giữa lý tưởng và thực dụng, nó phải kết hợp với nhau. Cho nên rằng đây là cái mà đạo Phật chúng ta nói có thực mới vực được đạo. Vì vậy cho nên là chỉ cần chúng ta nếu muốn hoàn thiện được việc học, nỗ lực, có nghị lực, có lý trí, thì tất cả chúng ta sẽ đạt được những cái việc học tập chúng ta hoàn bị. Mặc dù xung quanh chúng ta, gia đình chúng ta vì cái tiền bạc, vì cái sự mua chuộc bằng cấp vân vân mà cha mẹ cần, bản thân chúng ta không cần. Các vị phải khẳng định như vậy. Tự mình quyết định cho tương lai của mình, tiền bạc không quyết định được cho tương lai của mình. Nếu tiền bạc có thể mua được vật chất, địa vị, sự nghiệp, thì sự nghiệp đó là trở thành như là mình xây nhà lầu trên bãi cát vàng, nó không chuẩn, không có một cái nền tảng. Còn nếu sự nghiệp việc học của chúng ta xây dựng từ cái nền tảng lý trí, nghị lực, nỗ lực phấn đấu học tập thật nhiều, thì khi chúng ta được cái địa vị vật chất, sự nghiệp, thì chính cái đó chúng ta sẽ trường tồn nhiều, bởi vì chúng ta xây dựng từ trên cái nền tảng thực tế của chúng ta. Cho nên ở đây thầy chỉ nói rằng là lý tưởng và thực tế và hay thực dụng nó đều phải biết phối hợp với nhau. Thì đây là cái người đệ tử Phật cần làm. Còn người đời, người ta lý tưởng là lý tưởng, thực tế và thực dụng là thực dụng. Nhưng mà chúng ta phải nhìn, phải biết phối hợp, thì chúng ta sẽ thành đạt những ước mơ hoài bão của chúng ta trên lộ trình học Phật. Đặc biệt là việc học tập chúng ta sẽ đạt kết quả tốt. Chỉ cần lý trí và nghị lực áp dụng phương pháp tu của đạo Phật chúng ta là chúng ta sẽ thành công.
Nam mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn quý thầy đã giải đáp cho con.
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bậc thầy ạ. Con có câu hỏi. Như thầy đã nói, Việt Nam đang ngày càng hội nhập vào thế giới. Nhưng sự hội nhập đó được đánh giá là cơ hội cũng là thách thức. Và để đối đầu với những thách thức đó, con người chúng ta cũng phần nào đổi thay, mai một những điều trước đây con người chúng ta vốn có, mà thay vào đó là bao đức tính khác phù hợp hơn với lối sống bon chen xô bồ của xã hội. Tuy nhiên, những đức tính đó, sự hòa nhập đó đã và đang khiến chúng con trở nên nhạt nhẽo, vô vị, cũng như quên đi chính bản thân mình. Đôi lúc vì hoàn cảnh phải chen giấu sự thật, phải có những hành vi phần nào sai lệch với giáo lý đạo Phật. Chúng con thường có câu danh ngôn ngu thì chết chứ có bệnh tật gì đâu. Đôi lúc con nói dối được một món lợi lớn, vậy chúng con phải làm như thế nào để có thể hòa nhập vào cuộc sống đang ngày càng tạo cho con bao áp lực, cũng như sống trọn với giáo lý đạo Phật? A Di Đà.
Về câu hỏi của bạn nữ này thì thật sự thầy chỉ nói tụi con một điều: Việt Nam mở cửa hội nhập, chẳng những Việt Nam không, mà các nước khác trên thế giới muốn phát triển ngang bằng với tất cả các nước thì mỗi quốc gia đều phải mở cửa có nghĩa là phải hòa nhập vào trong cộng đồng quốc tế, phải biết cải cách những lối cũ mà không có lợi ích và hữu dụng nữa, chúng ta phải cải cách, chứ không phải riêng Việt Nam chúng ta. Điển hình như Việt Nam chúng ta thì có cái hay hơn các nước khác là cái vấn đề truyền thống ông bà của chúng ta, lễ nghĩa, phải không ạ? Đạo đức là quan trọng hơn tất cả. Nhưng bởi vì ở đây Việt Nam cũng tiếp nhận những cái hay, nhưng mà không bỏ truyền thống của dân tộc chúng ta. Thầy lấy một cái ví dụ. Khi xưa đó, đời của cha mẹ tụi con, các cụ mà khoảng 70, 80, 90 đó, hầu hết là nhà cửa chúng ta là nhà lá vách đất, chứ không có nhà tường như thế này. Các con nhớ ví dụ này nha, để trả lời cho câu hỏi của bạn gái. Thì cho dù nhà lá vách đất hồi xưa đó, mà kiếm được một cái nhà tường không phải là chuyện dễ. Mà kiếm được cái xe Honda như bây giờ không phải là dễ. Cái thời đó là như vậy. Mấy cái truyền thống mà khi mà các vị nhìn về quê hương Việt Nam, thấy được cái cây dừa, hình ảnh cái mái lá vách đất, chúng ta cảm thấy nó thân thiện, phải không ạ? Thấy từ cái nhớ về cái cội nguồn khi xưa, cái vẻ đẹp tự nhiên vốn có, bình dị, cuộc sống bình dị của người dân Việt Nam thời bấy giờ. Nhưng mà cuộc sống bình dị đó, muốn xây một căn nhà lá vách đất đơn giản cỡ nào thì không thể không qua được cái quy tắc là xây cái nền cho nó chắc. Phải dọng cái nền nhà cho nó chắc, để chúng ta mới làm một cái căn nhà lá vách đất nó cứng được. Nếu cái nền không chắc á, thì nhà nó sẽ sụp, nó lún. Đó là cái cơ bản. Còn thời hội nhập bây giờ, nó có sự cải cách, buộc phải cải cách, nhưng không bỏ được cái lối truyền thống của chúng ta, vẫn tôn trọng. Ví dụ, căn nhà bây giờ về hình thức nó khác với căn nhà lá vách đất hồi xưa, phải không tụi con? Phải không ạ? Nhà thì nhà tường, như villa, mà nhà không có một lầu đâu, 2, 3 lầu, 4, 5 lầu. Trang trí rất là đẹp. Bây giờ thì nó đơn giản như cái hội trường chúng ta. Nếu không trang bị như thế này á, tối tân như thế này thì tổ chức nó sẽ bị thất bại. Cho nên phải trang bị như thế nào? Cũng là một căn nhà, nhưng không phải nhà lá vách đất nữa, mà nhà tường, phải không? Mà trần thì trần đổ bê tông. Mà nếu muốn kín cửa như thế này là phải có máy lạnh. Mà nếu mà không có máy lạnh mà mở cửa ra thì nó ồn ào, tụi con không tập trung. Cho nên cái sự cải cách xây dựng một căn nhà hay căn phòng buộc phải cải cách theo thời thế. Đúng không? Tụi con đi ra đường, tụi con thấy là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bất cứ một cái con đường nào, nhà nước của chúng ta đều phải có một cái quy hoạch. Nhà, nguyên một dãy nhà nó phải hướng mặt tiền hết. Đường ở đâu là nhà ở đó. Tụi con có bao giờ thấy căn nhà ở Sài Gòn, ở nơi thành phố mà có nhà lá vách đất ở tại thành phố bao giờ không? Có không? Có không? Có. Ở đâu? Ở đâu? Tụi con phải nhìn, mình học, mình tư duy. Hầu hết các thành phố lớn, nhà cửa mà đã khang trang cả một cái dãy nhà, không bao giờ có căn nhà lá vách đất. Nhưng mà không có nhà lá vách đất không phải là không có bỏ những cái cũ, không có. Cải cách hình thức từ cái nhà lá vách đất trở thành một căn nhà tường và bê tông cốt thép. Hình thức căn nhà vẫn có mái, đúng không? Và không bỏ truyền thống ông bà ở chỗ là nền tảng vẫn phải theo quy tắc của nền tảng, phải làm cho cái nền nó thật chắc để mà phát huy xây được căn nhà lầu. Mà nó khác một chút là cái nền mà chúng ta làm nhà lá vách đất á, nền nó rộng á, rộng xuống cho nó chắc á, nó đơn giản hơn. Chúng ta chỉ lấy cái dầm, chúng ta dầm cái đất sét nó chắc. Nhưng mà đối với nhà tường không thể làm như thế, cũng vẫn dọng nền. Nhưng mà cái cách cải cách nó canh tân hơn, khoa học hơn. Là chúng ta phải dùng bê tông, cốt thép, sắt, xi măng để làm cho cái nền nó cứng. Chứ nền cứng thì mới đủ tư cách để xây nhà lầu được. Cho nên ở đây thầy muốn nói cái sự cải cách hội nhập của Việt Nam, chẳng những Việt Nam mà các nước khác cũng vậy, buộc phải cải cách và canh tân về hình thức. Và những cái gì cần phải sửa đổi là phải sửa đổi, nhưng mà dựa trên nền tảng của truyền thống Việt Nam chúng ta, cũng như đạo Phật chúng ta cũng vậy, vẫn cải cách nhưng dựa trên giáo lý Phật và giới luật. Cho nên rằng chúng ta đây cải cách nhưng mà dựa trên nền tảng của truyền thống Việt Nam, hoặc đối với đạo Phật vẫn cải cách, giới luật cũng phải cải cách, ngay cả các cái sự tu của các thầy cũng cải cách, nhưng mà không có đi sai cái truyền thống của Phật, đúng không? Vẫn là cái truyền thống theo luật Phật. Cho nên hồi xưa đó, các thầy mà không cải cách thì chưa chắc tụi con có thể theo các thầy tu được. Hồi xưa Phật ngủ gốc cây mà. Bây giờ mà cứ theo truyền thống các thầy tu mà ngủ gốc cây thì có ngày công an mời về bóp thôi. Phải không ạ? Nó rối loạn xã hội. Nên tu bây giờ khác là ở trong chùa tu chứ không có ngủ gốc cây được nữa. Nó là cải cách không? Đúng không? À, cải cách về hình thức nhưng mà giá trị tu vẫn vẫn giữ truyền thống ông bà. Thì ở đối với ngoài đời chúng ta cũng vậy. Cái gì cũng phải cải cách để ngang bằng với xã hội và quốc tế. Nhưng mà truyền thống đạo đức ông bà luôn tuân thủ và duy trì tôn trọng. Nhưng mà những cái truyền thống ông bà có những cái chúng ta phải gạn lọc. Đôi khi thời nay có những cái việc không hợp với xã hội thời nay. Thì những cái truyền thống ông bà mà không hợp, chúng ta trân trọng để qua một bên chứ không bỏ. Trân trọng để qua một bên chứ không bỏ. Bởi vì nó không phù hợp thời đại chứ không phải không đúng. Tụi con phải nhớ vậy. Cho nên chi cũng phải dựa trên nền tảng. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là câu hỏi của con nói về cái gì? Con lặp lại cái thứ hai. Cái câu cuối cùng đó. Cái câu cuối cùng là câu gì?
Dạ thưa thầy, là tụi con ở ngoài đời hay có câu nói là ngu chết cho bệnh tật, vì nếu mà ở ngoài, nếu mà có một món lợi lớn, chúng con, nếu mà nói dối thì chúng con sẽ được. Thì nếu mà không làm như vậy, người ta nói mày ngu mày chết chứ mày có bệnh tật gì đâu.
Rồi, cảm ơn con. Đây là muốn nói về cái phương tiện thiền xảo mà thầy đã dạy cho tụi con. Phật giáo của chúng ta luôn dùng phương tiện thiền xảo, bởi vì tất cả cuộc đời này không có gì là một cái khuôn khổ cả. Nó chỉ trở thành một cái khuôn khổ nếu như chúng ta chưa đủ bản lãnh và nghị lực lý trí và sự hiểu biết. Thì chúng ta phải nương theo cái khuôn. Khi chúng ta đủ bản lãnh rồi thì dục cái khuôn nó ra để hòa nhập trong một cái môi trường sống bằng cái sự tự nhiên bản chất tốt của con người chúng ta. Bây giờ ví dụ như là nói dối nè. Nói dối cũng vẫn có một cái phương tiện thiện xảo, đúng không? Bây giờ như các thầy cũng nói dối với ai nói thật đó. Nhưng mà trường hợp nào? Ví dụ như là Phật tử quý mến các thầy có tổ chức buổi lễ trai tăng cúng dường tại nhà. Ba mẹ tụi con và tụi con phải thức đêm, thức hôm đi chợ sắc gọt tận Mỹ, tận Mỹ để nấu những món ăn để cúng dường trai tăng, để bòn phước. Công lao dữ lắm chứ. Nhưng mà các thầy á, khi mà ăn xong ba mẹ hỏi bạch thầy, thầy ăn cơm mà chính con nấu thầy ăn có thấy ngon không? Nhưng mà ngặt nỗi mẹ mình không có khiếu nấu chay, nó mặn. Khi hỏi các thầy như thế thì các thầy sẽ trả lời như thế nào theo tụi con nghĩ? Ngon, ngon không? Nếu ngon là các thầy nói dối. Nếu nói thật thì mít lòng. Trong trường hợp này mình phải làm sao? Được, nó ăn được. Phải không ạ? Nó hay hơn. Có nghĩa là các thầy cũng sử dụng phương tiện không nói thực tế, nhưng cũng không phải nói dối mà là thiện xảo quyền biết nó. Nói làm sao mà người ta cảm thấy người ta biết là dở, nhưng mà người ta không chạm từ ái họ, nỗ lực lên. Đó là đạo Phật chúng ta cần phải phương tiện. Cho nên các thầy mà thật quá thì không được. Như các người ta nghĩ ông thầy này ăn mà còn chê, tức đêm tức hôm làm cực khổ mà ăn còn chê, làm cho sân hận người ta đâu. Đúng không ạ? Cái tâm lý mình ai cũng thích khen cả. Vì vậy cho nên các thầy cũng phải sử dụng phương tiện tùy duyên để nói làm sao cho người ta có một cái sự nhận thức đó là sai, nhưng mà người ta không chạm từ ái. Cho nên phải phương tiện thiện xảo. Thì bản thân con cũng vậy. Bạn bè nói không bằng lương tâm của con nói, mà dựa trên lời Phật dạy. Nếu món cái hàng đó mà tụi con mà nhận á, muốn nói dối để được á, thì cho dù tụi con được, tụi con cũng đã mất. Được cái vật chất nhưng mà mất cái nhân cách. Mà khi con người đã mất nhân cách thì cái vật chất tụi con dùng tiền bạc để mua chuộc người khác, trọng nhân cách con cũng không bao giờ trọng được. Khi nào tụi con còn tiền là người ta trọng con, hết tiền thì hết trọng. Có nghĩa là ra đi không nói một lời. không? Goodbye, good day, our world. Cho nên rằng chúng ta nói dối để đạt được cái vật mà chúng ta cần là không đúng. Mà chúng ta vì bạn bè nói chết á, là chết vì ngu, đúng không? Chết vì như thế, thì thật sự họ nói là họ nói. Không bao giờ con người nào biết rõ mình bằng tự bản thân mình biết mình. Cho nên tụi con cứ nhớ một điều, y theo lời Phật dạy và chuyển hóa lời Phật dạy theo tùy tình huống, môi trường, hoàn cảnh và đối tượng, dựa trên nền tảng đạo đức và giới luật, là tụi con sẽ thành công. Xin cảm ơn cái câu hỏi của con.
Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Thầy, ban nãy Thầy bảo không nên được chọn đại học theo sở thích của mình. Nhưng theo con, trong đời chỉ khi làm việc mình thích thì mới đạt được hiệu quả cao nhất, từ việc tu học đến việc tiếp thu trí thức. Vậy chẳng lẽ cứ mãi chạy theo nghề thời thượng? Con không hiểu rõ lắm, mong Thầy chỉ dẫn cho con.
Xin cho một tràng pháo tay đi các con. Đây là một câu hỏi rất hay mà tụi con từng vấp phải, mà chính Thầy là cái người cũng như tâm trạng các con khi xưa. Tại sao Thầy phải nói như vậy? Ở đây vừa rồi Thầy có nói tụi con á, mình muốn làm việc gì, ví dụ như là muốn thi đại học, thường là các con chỉ muốn là thích cái đại học nào tụi con cứ thế là thi thôi, có đúng không? Mà tụi con chỉ nghĩ rằng cái gì thích thì mới phát triển được, mới ham học. Đúng là đúng theo cái quan điểm bình thường của tụi con. Sở dĩ Thầy nói rằng không nên theo những cái sở thích của mình khi mình làm việc gì, đặc biệt thi đại học. Và Thầy cũng không bao giờ nói là không theo sở thích của các con, đúng không? Những cái gì ví dụ như thi đại học, thời đây là thời kinh tế, thời ngoại giao, thời du lịch, tụi con có khả năng rất nhiều về cái lĩnh vực kinh tế, ví dụ vậy. Mà sở thích tụi con á, lại thích làm gì? Thích làm ca sĩ, ví dụ vậy. Thì khi đó sở thích là tụi con sẽ làm được ca sĩ thôi. Nhưng mà tụi con không biết rằng trở thành một ca sĩ đã duy trì cuộc sống mình bao nhiêu năm, và nó có bền hay không, nó có thiết thực hay không, thì tụi con không nắm bắt được. Cho nên giới trẻ tụi con thường là theo cái sở thích mà cứ chạy theo những cái việc làm của mình. Từ cái chỗ đó cho nên tụi con thấy các ca sĩ nào nổi tiếng cỡ nào chăng nữa cũng ít nhất là 10 năm là nó về hưu hết ráo, xuống dần dần, phai mờ trong năm tháng. Đúng không các con? Nổi cỡ nào cũng có bao nhiêu năm đó thôi. Đó là cái nếu tụi con sở thích đúng phát triển, nhưng mà cái phát triển nó không bền thì dạy gì tụi con phải theo cái sở thích đó. Đạo Phật chúng ta, chúng con là đệ tử, sở thích nào tụi con làm đều tốt cả. Nhưng tụi con phải phân định coi cái sở thích đó nó trường tồn hay không trường tồn, để tụi con gạn lọc lại. Sự nghiệp ca hát nó không bền, nếu tụi con thích thì tụi con vẫn theo, nhưng mà đó chỉ là một cái thú tiêu khiển cho cả cái cuộc sống của con thôi, cái nghề phụ thôi. Nghề chánh tụi con vẫn học và đạt được cái sự nghiệp của trong cuộc đời về cái công việc làm ăn, nó phải đi đôi như vậy. Cho nên rằng Thầy đồng ý với con là tuổi trẻ tụi con thích cái gì thì dễ phát triển, nhưng mà Thầy không đồng ý và chắc chắn với tụi con là những cái sở thích của con á, làm hầu hết 80% tụi con thành đạt nhưng không hữu dụng trong xã hội. Thực tế như vậy. Chính vì vậy cho nên Thầy khuyên tụi con sở thích tụi con nên duy trì và tôn trọng, nhưng mà phải nên hỏi ý kiến của cha mẹ hẳn và những người lớn thân nhất, người ta có kiến thức trong cuộc sống nhiều, người ta định hướng cho con, phụ tá thêm cái sở thích và phân tích theo cái sở thích của con tương lai nó sẽ ở dạng nào, từ đó tụi con sẽ tự phân định sở thích này thuộc loại 2, sở thích kia thuộc loại 1, thì các con phải biết cái nào chính, cái nào phụ để hỗ trợ trên con đường đời tụi con. Đúng không? Cho nên tuổi trẻ dựa vào sức mình là tốt, tự phấn đấu là tốt, nhưng cái định hướng tư tưởng tuổi trẻ chưa chuẩn cần phải có sự góp ý của người lớn. Đó là cái lời khuyên của Thầy đối với tụi con. luôn tôn trọng giới trẻ và những cái quyết định của giới trẻ. Nhưng nếu giới trẻ muốn thành công là phải nên học hỏi quan điểm của người lớn, thì chúng ta sẽ tự tạo cho mình một con đường bằng phẳng hơn con đường mình tự chọn. Hát không?
Cảm ơn thầy.
Thì vừa qua các bạn đã nghe một câu hỏi của một bạn nữ về việc chia sẻ, tức là đứng trước cái thời đại hội nhập như vậy, sáng nay nghe giảng sư giảng là chúng ta phải chọn cái nghề, mà cái nghề đó là chạy theo thời đại mà không đam mê sở thích. Nhưng mà bạn này là bạn lại nói là bạn thích cái nghề mà bạn thích, nhưng vậy chạy theo thời đại như vậy có đánh mất mình hay không? Thì bây giờ ở đây chúng ta thích nghề nào thì chúng ta làm nghề đó, các bạn chịu không? Chính cái nhiệt huyết đam mê cái nghề đó, người ta mang gì đằng đó, chính là cái mà đưa mình đến thành công cái nghề nghiệp của mình. Ví dụ bây giờ mình thích bác sĩ mà ba mẹ mình bắt mình đi sư phạm, như vậy học sư phạm mình thấy hứng thú không? Hoàn toàn là không. Do đó chúng ta vẫn trên cơ sở vẫn tôn trọng những cái ý kiến người khác đưa ra, nhưng mà cuối cùng cái người để quyết định tương lai cho mình chính là bản thân của mình, bởi vì đó là cái người, công việc của mình là cái hành trang, và đó là cái việc mà mình phải thực hiện nó trong suốt cuộc đời, chứ không ai thay thế chúng ta được hết á.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con nghe thầy giảng muốn có hành trang tốt để bước vào đời thì phải có học vấn tốt và giỏi. Nhưng ở ngoài đời con vẫn thấy nghe qua sách báo, TV có những người lúc còn nhỏ gia đình bất hạnh, không được học vấn tốt nhưng họ vẫn trang bị được những hành trang kiến thức cần thiết để bước vào cuộc sống tốt, có thể làm ông này bà nọ. Vậy theo thầy thì thầy nghĩ như thế nào về vấn đề này?
Như con nghĩ là đúng. Việc học tập tốt, hành trang tốt, chưa chắc có một cái địa vị tốt trong xã hội. Một người không có học tốt mà cũng chưa chắc là một người không có hành trang, có địa vị tốt trong xã hội. Đúng không ạ? Nhưng mà tụi con phải nhớ một điều. Học tốt, hành trang tốt là hầu hết có kết quả tốt trong cuộc sống thực tế. Nhưng mà mỗi quốc gia đều có mỗi cái phương thức khác nhau để mà quản lý dân tình khác nhau. Đúng không? Đối với đất nước Việt Nam chúng ta, hoặc là các nước khác cũng vậy, cái tư tưởng, lý tưởng và cái quy tắc chung ai cũng là tốt cả. Nhưng mà cái thực tế thì nó khác với lại cái lý thuyết nhiều lắm. Vậy mới gọi là cuộc đời. Cuộc đời nó phải có những cái khuyết điểm, có những cái ưu điểm, có những cái tốt, có những cái xấu thì mới gọi là cuộc đời. Cho nên thầy lấy ví dụ như ở Mỹ hoặc là ở các nước ngoài, người Việt chúng ta sống á, ai cũng học giỏi lắm á, học rất giỏi, cũng được địa vị cao. Nhưng mà được địa vị cao có phải là mục đích hoàn bị của người mình sống trong xã hội hay không? Chưa đủ. Nhân cách có hoàn bị hay không mới là quan trọng. Cho nên thật sự thầy đi các nước á, thầy thấy người Việt chúng ta đó thật sự rất là tội nghiệp, làm lụng rất nhiều, nhưng mà cái sự đoàn kết đùm bọc nhau ít hơn là người chúng ta sống trong nước. Thật sự là vậy. Mạnh ai nấy sống, bởi vì điều kiện nó quá ư bận rộn, làm cho họ không có đến với nhau để chia sẻ nhau, để mà học hỏi lẫn nhau được, trở thành một cuộc sống rất là thực dụng, thực tế nhiều, thì cái sự quan hệ giao tế, giao lưu nó giảm hẳn, nó rất là khô khan. Trở lại vấn đề như ý của con đó, thì cuộc đời nó là như vậy. Có những người không học nhưng mà được có thời, có thế, người ta vẫn làm ông này bà nọ. Có nhiều người học rất tốt, ra bằng đại học rất nhiều, nhưng mà vẫn không trở thành một ông này bà nọ được, bởi vì điều kiện hoàn cảnh chưa đủ, hoặc là có một số cái tình huống nó bất khả thuyết. Nhưng đây chúng ta không chán nản, bởi vì đây là cái luật sống của tự nhiên của con người và của xã hội. Cái sự bất công nào nó cũng có ở mỗi nước cả. Nhưng mà cái người mà không học thành ông này bà nọ chiếm phần trăm hơi ít so với những người có học và có hành trang tốt vẫn có được sự nghiệp tốt. Và những người có học mà có hành trang tốt mà không có được sự nghiệp tốt rất ít xảy ra nhiều. Có xảy ra nhưng mà ít, cái số lượng nó ít lên. Cho nên tụi con không nhìn một cái thiển cận nhỏ đó mà tụi con đánh giá cả một cái xã hội, là ai học tốt, hành trang tốt mà cũng chẳng được như ông này bà nọ, mà không cần học cũng thành ông này bà nọ. Tụi con phải nhìn rõ được những người không học hành tốt trở thành ông này bà nọ, phải coi coi là từ đâu trở thành ông này bà nọ. Tụi con phải có một cái nhận thức sâu sắc nữa, đúng không? Hoặc giả những người mà có học tập tốt, hành trang tốt mà không trở thành ông này bà nọ thì phải xem người này có giỏi nhưng mà cái đức có hay không, cái tài năng có hay không. Nếu chỉ có học vấn không thì chưa đủ, bởi vì đối nhân xử thế không khéo cũng chưa chắc trở thành ông này bà nọ được. Cho nên theo quan điểm của con là có thật trong cuộc sống, nhưng mà cái số người mà như con nói nó ít. Còn hầu hết 85% những người có học tốt, chuẩn bị tốt, hành trang tốt như những gì ta nói là 80% hơn đều thành công trong cuộc đời cả. Còn cái số lượng mà học tốt mà không thành công nhiều là rất ít. Thì đây là cái tụi con phải từ kinh nghiệm cho bản thân, đúng không? Học giỏi, tốt, chưa hoàn bị, phải có nhân cách. Cho nên chúng ta muốn hoàn bị được thì những gì thầy giảng hôm nay tụi con phải nhớ, như là Đại Đức Tâm An vừa có góp tổng hợp lại cái ý của thầy vậy. Cho nên tụi con phải khẳng định một điều, phải khách quan, học tốt là sẽ có cơ hội tốt và có cái địa vị tốt. Như thầy ở đây, từ nhỏ sống trong một gia đình nghèo nhưng nỗ lực học hành. Thời điểm thầy học là không có biết được cái ngày sinh nhật là cái gì, có biết đi đâu, tiền đâu mà đi, quần áo đâu mà đi, không có quần áo như tụi con lành lặn đâu, mặc cảm nhưng vẫn học, cho tới đi tu vẫn học, bây giờ trở thành tiến sĩ vẫn học. Nhưng mà tiến sĩ trí thức học tốt như thế mà phong cách mình không tốt, cư xử không tốt cũng chưa thành ông này bà nọ được, đúng không? Đây là cái gương mà tụi con phải nắm bắt được. Họ như là các thầy ở đây cũng vậy. Cho nên là vừa phong cách vừa kiến thức nó phải kết hợp đi đôi, là đôi chân chủ con người tuổi trẻ đi vào đời thì tụi con sẽ được thành công.
Thầy, theo con được biết khi nước nước ta bước vào thời kỳ hội nhập cũng là lúc trào lưu văn hóa phương Tây du nhập ồ ạt vào nước ta. Giới trẻ ngày nay có xu hướng chạy theo thời mốt, bắt chước theo những lối sống hoặc cách hành xử như người nước ngoài. Thậm chí đôi lúc những cách ứng xử của họ đã đi ngược với quan niệm đạo đức vốn có của cha ông ta, hay trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc ta. Tuy nhiên, họ cho rằng sống như vậy mới gọi là một cuộc sống hiện đại và sành điệu. Dần dần, những nét văn hóa đặc trưng, phong tục tập quán đầy ý nghĩa của dân tộc ta đã bị rơi vào quên lãng. Vậy theo thầy, việc nước ta hội nhập theo chiều hướng như vậy có tốt hay không? Và giới trẻ phải làm gì khi đứng trước thực trạng không tốt như thế? Làm sao có thể giữ vững được nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay, mà vẫn tiếp thu được những tinh hoa khoa học kỹ thuật tân tiến để phát triển đất nước? Mong thầy giải đáp cho thắc mắc của con.
Thực ra khi nói tới hội nhập, thật sự đây là một cái thách thức lớn. Chẳng những cả nước Việt Nam chúng ta, mà đặc biệt là giới trẻ chúng ta. Một thách thức rất lớn đứng trước cửa hội nhập. Như nãy giờ bạn có nói, thật sự là chúng ta mở cửa là hội nhập. Thì nãy thầy có nói thuyết giảng đó, khi mở cửa là ắt hẳn có không khí nó vào, đúng không các con? Hiện giờ không khí này là không khí không phải tự nhiên, mà là thiên nhiên, không phải nhân tạo, đúng không? Nhân tạo nhiều, nhưng mà tụi con vẫn cảm thấy thoải mái. Nhưng mà tụi con biết là không phải là cái tự nhiên. Khi mở toang cánh cửa ra đó, thì không khí ở bên ngoài nó vào, hơi thở của tụi con, cái cảm giác tụi con thấy thật sự nó lại tự nhiên hơn, thoải mái hơn. Bởi vì cái không khí ở tự nhiên nó khác với cái nhân tạo. Nhưng mà trong cái không khí này, nó không phải cái gì cũng không khí là nó chứa oxy không? phải không ạ? Thành phần của không khí là không phải oxy không, mà có nitơ, có carbon, đủ thứ các chất. Cho nên là khi chúng ta chấp nhận mở cửa là chấp nhận tất cả các khí nó vào trong người chúng ta, vào trong nhà chúng ta. Chúng ta không thể nào quan điểm là mở cửa nhưng mà chỉ muốn oxy nó vô thôi. Carbon đuổi nó ra bằng cách nào? Tụi con không có làm được. Tận dụng cái lỗ mũi này, có những cái sợi lông đó là những cái mà nó cản trở cho chúng con những cái khí độc, nhưng mà nó không hết được. Quy tắc của nó, hễ cái gì tốt nó vẫn có cái xấu đi theo. Những cái gì phát triển là nó vẫn có những cái bất lợi cho chúng ta đi theo. Vì vậy cho nên rằng tuổi trẻ tụi con sống trong thời đại hội nhập, đương nhiên tụi con phải tiếp nhận những cái quan điểm mới của phương Tây, nhưng không đánh mất đi cái nền tảng luân lý đạo đức của người Việt Nam mình. Lấy ví dụ, phương Tây á, thì là 18 tuổi được phép sống xa gia đình, tự lập, không ở với cha mẹ nữa. Cho nên khi mà tiếp nhận cái hội nhập, thầy đồng ý với tụi con tuổi trẻ phải cải cách học hỏi nhiều cái hay của Tây Phương. Nhưng mà không phải nói tụi con phải học hết những cái mà của phương Tây có, mình phải bắt chước là sai. Thầy lấy ví dụ, phương Tây 18 tuổi á, là thanh thiếu niên được phép ra ngoài ở tự do. Cha mẹ không được la mắng, không được đánh đập. Nhưng đối với Việt Nam chúng ta là không chấp nhận cái chuyện đó. Cho nên cái đó là cái tụi con phải gạn lọc. Chỉ chấp nhận một cái là tự tuổi trẻ phải dựa theo cái sức của mình, không nương tựa cho cha mẹ nhiều quá. Có nghĩa là những gì chúng ta có thể làm được, chúng ta làm, đừng để cho cha mẹ giúp chúng ta. Đừng để cho cha mẹ quá lo lắng cho chúng ta khi chúng ta đã lớn. Nó khác nhau nhiều lắm. Khi chúng ta sai, cha mẹ dạy là phải nghe, bởi vì đó là những cái cao cả nhất, kinh nghiệm nhất mà chúng ta cần phải học. Cho nên chúng ta không phải giống như là những người vô minh, thiếu ý thức như người đời. Là hễ phương Tây mà đổ bộ vô cái gì chúng ta học hết, cái xấu cũng học là chúng ta ngu. Học là học cái tốt thôi. Và chính phương Tây vào trong này, người ta cũng học cái hay của người Việt Nam vậy. Chứ chúng ta bỏ những cái hay của Việt Nam mà chạy theo những cái bên ngoài, chứ cho là tốt là tụi con sai đó. Đúng không? Là coi thường cái giá trị Việt Nam mình. Bây giờ thầy lấy một cái ví dụ. Cái nét đẹp nhất của người Việt Nam là cái gì? Áo dài. Mà nước ngoài không thể bắt chước được. Cái nổi cộm, nón lá và cái áo dài. Cái hay của người Việt Nam mình á, là hiếu thảo với cha mẹ, trọng đạo đức, mà phương Tây người ta không có. Tại sao tụi con phải bỏ cái đó đi? Đó cho nên rằng thầy là tuổi trẻ, 40 mấy nhưng mà vẫn trẻ. Thầy luôn cải cách và tăng canh tân, nhưng không đánh mất đi những cái mà của truyền thống của chúng ta. Những cái gì hay của người khác chúng ta tiếp nhận, những cái gì xấu chúng ta gạn qua một bên. Giống như là chúng ta mở cái cửa ra không khí vào. Nếu không khí tốt chúng ta hít thở. Chúng ta còn phải biết hít thở những cái gì chỗ nào tốt nơi Đà Lạt, chứ không phải đứng ở trong đống rác đống phân mà chúng ta hít thở không khí là chúng ta ngu. Đúng không? Cho nên khẳng định với tụi con một điều, tuổi trẻ luôn tiếp nhận những cái hay cái tốt của tất cả bên ngoài, nhưng mà những cái gì hay của Việt Nam nên trân trọng và quý kính. Chúng ta những cái gì truyền thống ông bà, có những sự việc không hợp với thời nay, chúng ta trân trọng để qua một bên chứ không bỏ. Chúng ta biết gạn lọc mà. Đối với phương Tây chúng ta muốn học, chúng ta cũng phải biết gạn lọc những cái hay cái tốt bổ sung cho chúng ta. Còn những cái gì không tốt chúng ta trân trọng để qua một bên, bởi vì Việt Nam không welcome những cái xấu của phương Tây. Vậy thôi.
Là Phật, kính bạch thầy, theo con được biết thì con trai bây giờ rất thích con gái mạnh mẽ và có cá tính. Khi nãy thầy có giảng con gái phải hiền dịu và hiền lành, Vậy thì thầy nghĩ gì về con trai bây giờ và người con gái mạnh mẽ có cái tính có này, có nét đẹp ở chỗ nào? Nam Mô A Di Đà Phật.
Ở đây tới thầy trả lời. Thầy lấy tư cách con trai thầy trả lời. Thật ra đó, trong cuộc sống thực tế, con trai thì có nhiều loại. Ngay cả con gái cũng có nhiều loại. Phải không ạ? Không phải là con trai nào cũng thích con gái có cá tánh mạnh mẽ. Đúng không? Thật sự chúng ta phải coi lại. Và cũng không phải rằng là con gái mà ai cũng mạnh mẽ và cá tánh. Trong thực tế ở trong này, một số người nhìn khuôn mặt, cái phong cách là biết là thục nữ đoan trang vẫn có, cá tánh mạnh mẽ vẫn có, thẳng tánh cũng có, mà nhu nhuyến cũng có, chi cũng rứa, chi cũng có đủ hết. Con trai cũng vậy. Bởi vì chúng ta quên một điều, mỗi con người có mỗi cá tánh khác nhau, chứ không ai mà giống ai hết được. Chúng ta phải nói một điều là thời bây giờ hầu hết chiều hướng của một số tuổi trẻ thanh niên thích một số tuổi trẻ có cá tính như thế thì chấp nhận được. Chứ còn hết con trai mà thích con gái cá tính thì thật sự thầy bảo đảm tụi con không có phải như vậy. Ít thôi. Nồi nào nắp dung đó. Những người thục nữ đoan trang, người nữ như thế sẽ gặp những anh chàng lịch thiệp và có một cái sự mà thanh tú. Những người nữ cá tánh thì sẽ gặp những người con trai năng động, vui vẻ, hoạt bát. Nhưng mà trong những người thanh niên mà năng động, vui vẻ, hoạt bát chưa chắc thích những người con gái năng động, cá tánh. Bởi vì tâm lý các con phải nhớ một điều, âm dương khác nhau thì mới hút nhau, đúng không? Cùng dấu thì đẩy nhau. Con trai vốn đã năng động, mạnh mẽ mà thích con gái cá tính mạnh mẽ, hai đứa nhập lậu là đốt nhà luôn. Cho nên muốn hợp được, thầy chỉ cho tụi con một chiêu nè. Là phái mạnh tìm phái yếu. Cái gì mà nó có cái thiếu của mỗi bên thì chúng ta mới có thể hấp lực được. Chứ còn con gái mà cá tính nhiều thì đôi khi có những người con trai nó yếu đuối, nó mềm mại thì nó mới hợp. Còn tâm lý con trai mà mạnh mẽ, hùng mạnh á, bảo đảm tụi con không bao giờ thích những người con trai, con gái có cá tính nhiều đâu. Tùy người. Mỗi người đều có một cái sự mà hòa hợp cá tánh lẫn nhau. Cho nên tụi con nhìn cái đó, tụi con phải biết nếu tánh của tụi con cha mẹ sanh ra và cái tánh của tụi con vốn dĩ là thích mềm mại, nhu nhuyến, tụi con vẫn nên duy trì cái đó. Nhưng mà sửa đổi một chút nữa là nữ phải năng động một chút nữa, chứ không phải giống như nữ hồi xưa là thục nữ, mềm mại, ẻo lả và chỉ dựa thôi là không được. Đúng không? Cái nữ bây giờ thay đổi một chút, vừa thục nữ, vừa mềm mại, nhưng mà vừa tự dựa vào bản thân mình. Có nghĩa là hơi có một chút năng động. Bởi vì sao? Bởi vì nếu giả sử mình cứ nghĩ đàn ông là chỗ dựa, mình cứ dựa hoài đó, ông chồng nào mà chịu nổi sau này? Người con trai mạnh cỡ nào đôi khi nó bệnh hoạn, nó nằm liệt giường liệt chiếu rồi sao? Đúng không? Dựa ai? Dựa vào bản thân chứ. Nếu tụi con có gia đình, người chồng cứ để là lo thương vợ quá, cứ lo là đi làm, thương vợ, em ơi em ở nhà, em lo chăm sóc con thôi, đợi anh về chăm sóc này kia nọ, là chết cả đám luôn. Cho nên rằng cái thời thế mình không biết được ngày mai sẽ ra sao. Cuộc đi làm
hôm nay được, ngày mai được, nhưng lỡ thất nghiệp thì sao? Nếu người vợ cứ dựa theo chồng như thế thì chết đói cả lũ. Cho nên thời nay người nữ cần phải có sự chủ động, coi như là tự ý thức bản thân, phải có năng động một chút. Có nghĩa là đôi khi mình phải có cái tự nghị lực, để khi mà bạn mình hoặc là chồng mình tương lai mà bị thất nghiệp ở nhà, mình phải thế chồng mình phải tự làm ăn buôn bán, đó mới được. Cho nên cuộc sống này nữ phải thay đổi một chút, là vừa thục nữ vừa phải có một cái tính cách là năng động một chút xíu, và phải có một cái nghị lực nữa, chứ không phải nữ mà mềm như cây lúa là cũng không được. Đó là yêu cầu cần thiết cấp bách cho một người nữ áp dụng cái phong cách của mình trong cuộc sống hội nhập. Còn con trai, quan điểm của con trai là cái gì mình cứ biểu hiện mình sẽ làm được tất cả. Khi thương ai thì củ ấu cũng tròn, bò hòn cũng méo nếu ghét. Cho nên nếu mình thương người bạn gái mình, hay sau này mình làm chồng, mình không thể thương và chăm sóc vợ bằng cách là mình đi làm để cho vợ ở nhà là mình sai. Làm như thế không phải thương vợ mà hại cho vợ. Để cho vợ đi làm, chúng ta luôn hỗ trợ. Người vợ có đi làm chăng nữa thì mới có nghị lực, mới đủ kinh nghiệm trong cuộc sống. Rồi khi chúng ta ngã thì vợ chúng ta mới nương theo để mà chuyển hóa lèo lái gia đình được. Cho nên tụi con anh hùng thì ra anh hùng, nhưng mà đừng bao giờ giống như Từ Hải chết vào cái cánh tay của Thúy Kiều, khổ lắm. Vì vậy cho nên rằng ở đây thầy chỉ khuyên các con tuổi trẻ, ai thích cái người con trai nào mà thích người con gái có cá tánh, thì nếu giả sử như người con gái mà thích con trai đó thì mình sửa đổi cái đó để người con trai thích. Còn ngược lại, nếu người con trai thích mình là một người thục nữ mà chúng ta vẫn thương, chúng ta thấy bạn trai mình thích như thế, thì chúng ta nếu thương muốn duy trì, chúng ta sửa đổi tánh cho nó thục nữ theo nhu cầu của tính chủ thì chúng ta sẽ được thôi, thấy không? Thỏa mãn chưa?
Hiện con đang là một sinh viên đại học. Từ nhỏ đến giờ con vẫn học rất tốt, không phụ lòng cha mẹ. Riêng chỉ có một điều là con vẫn chưa định hướng được tương lai của mình. Nếu vẫn tiếp tục như vậy thì liệu con có thành công trong cuộc sống của mình hay không? Kính mong thầy chỉ dẫn giúp con.
Con đứng lên thầy hỏi. Trước hết là thầy muốn hỏi con học đại học nào, theo ngành nào?
Dạ, con theo ngành Anh Văn.
Anh Văn?
Dạ.
Đại học nào?
Dạ, Đại học Hùng Vương.
Đại học Hùng Vương. Dạ. Ước nguyện tương lai con là cái gì?
Con chỉ thích là có thể giao tiếp được với người nước ngoài tốt.
Ồ, con sinh năm bao nhiêu?
Dạ, con sinh năm 86, 1986.
1986 rồi, cảm ơn con, ngồi xuống. Các bạn trẻ, điều đầu tiên á là chúng ta phải nhiệt liệt khen ngợi một người nữ tuổi trẻ mà đậu được đại học là một điều không phải dễ, đúng không? Mà bạn đã học được năm thứ nhất, xin cho một chàng pháo tay chúc mừng bạn. Điều thứ hai, như hồi nãy thầy nói, nếu giả sử con thích ngoại giao với nước ngoài, con học ngành Anh Văn tốt thôi. Điều đó là điều thích hợp với con, và cũng là thích hợp cho cái thời đại bây giờ. Bởi vì thời đại bây giờ hội nhập, cho nên tất cả các nhà hàng, khách sạn đều phải cải cách. Ngành du lịch cũng đang cải cách, và nó đang có một cái sự phát triển về ngành này, ngay cả du lịch. Ngoại giao, nếu giả sử như con hợp được mà con đã chọn thì thật sự con đã chọn đúng ngành. Ngoại giao với nước ngoài có nhiều loại. Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, có thể giao tiếp bằng tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, vân vân và vân vân. Nhưng mà chi đó, thì tụi con thầy khuyên con nên học cái ngành Anh Văn trước. Bởi vì Anh Văn là ngôn ngữ quốc tế. Tụi con đi hầu hết các nước
chú phải hết. Hầu hết các nước đều tận dụng tiếng Anh. Sau khi học chuẩn tiếng Anh rồi, con học thêm những cái tiếng nước ngoài nào mà hầu như bây giờ đa số quốc tế đều phải công nhận và hướng theo lần ngôn ngữ thứ hai. Như thế thì tụi con sẽ đáp ứng nhu cầu nhiều hơn. Thầy khẳng định cho con thấy rằng á, là Đại học Hùng Vương mà theo con theo ngành Anh văn mà con thích về giao tiếp nước ngoài thì con cứ nên nỗ lực phấn đấu để đạt được cái ước mơ của con. Thầy tin chắc là con sẽ được thành tựu. Nhưng mà con phải nhớ một điều, học ngoại ngữ là chủ yếu nói để người ta hiểu, và người ta nói mình hiểu. Cho nên chi các vị cũng không thể nào sợ nói và thực hành. Nói sai cũng nói, đúng không? Phát âm chưa chuẩn vẫn nói tập mạnh dạn chứ. Khi tâm lý tụi con học được cái nào mà tụi con nói được câu nước ngoài được, là đó là cái hưng phấn để tụi con tiếp tục học tiếp tục. Chứ học mà không thực hành ngôn ngữ, không nói được, là điều đó là chúng ta sẽ không bao giờ đạt được ngoại ngữ cả. Và cái thứ hai, học ngoại ngữ, đây là một cái ngôn ngữ thứ hai của chúng ta, không phải ngôn ngữ mẹ đẻ. Cho nên đừng sợ người ta chê mình là nói dở. Chỉ cần nói người ta hiểu, người ta nói mình hiểu là ok, hãy tiếp tục. Cho nên là con chỉ nhớ một điều thôi, con đã xác định đúng hướng, chỉ cần nỗ lực quyết tâm là con thành được ý nguyện của con nha.
A Di Đà Phật, kính thưa thầy, sau khi được đủ duyên lành để nghe thầy thuyết pháp, con đã tri ân những lời dạy của thầy, nhưng con vẫn còn thắc mắc, cuối xin thầy chỉ dạy cho con. Thầy có dạy phải hiểu rõ về một trường nào đó thì mới có được hành trang tốt được. Vậy khi đã hiểu rõ về một môi trường và thấy được, tin được rằng môi trường ấy sẽ mang lại sự hành đẹp cho con, nhưng có một hành trang con không thể mang theo được, đó là sự ủng hộ, niềm tin của mẹ. Vì mẹ chưa tận mắt thấy, tai nghe về môi trường đó, vậy thưa thầy, con có thể bước chân vào môi trường đó, nhưng để lại hành trang chữ hiếu lại, và khi nào hành đẹp thì con về tạ lỗi với mẹ, con được không mẹ? Kính mong thầy chỉ dạy cho con.
À, con đứng lên thầy hỏi, cái môi trường con đang đeo đuổi.
À, con thích
mấy giờ đang con đấy.
Con đang học trường cao đẳng nghề Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà con thích ngành thư ký.
Thư ký riêng hả? Thư ký riêng gì, con theo ngành nào? Hả? Nếu con chọn con là thư ký riêng tương lai thì con thể theo ngành nào? Chưa xác định ha? Chưa xác định rồi, xin mời con ngồi xuống. Câu hỏi của bạn mình đó là để trả lời cho các con thấy rằng tại sao mà thầy nói những cái sở thích của tụi con cần phải có sự góp ý của cha mẹ và người thân là vậy. Dĩ nhiên là con thích thư ký riêng, đó là điều tốt. Nhưng con thích nhưng mà con không biết chọn ngành nào, có nghĩa là con chưa rõ, con chỉ thích theo cái feeling của con thôi, chứ chưa có wisdom của con, đúng không? Thì nó khó thành đạt theo ý con lắm. Thầy nói con nghe, nếu giả sử con muốn làm thư ký riêng, đòi hỏi là coi như là con cũng phải computer, con phải giỏi trước hả? Đúng không? Về mặt hành chính văn phòng con phải giỏi rồi. Bây giờ công nghệ thông tin là con đã chọn như cha mẹ con muốn á. Công nghệ thông tin là một trong những cái hỗ trợ cho con trở thành thư ký tương lai được như thường. Cho nên không nên bỏ cái công nghệ thông tin. Hiểu không? Chứ còn nếu con muốn chọn cái ngành thư ký riêng, thật sự không có ngành nào là thư ký riêng đào tạo hết cả. Nhưng nếu muốn trở thành thư ký riêng, đòi hỏi bây giờ thời đại văn minh, thư ký riêng mà không biết computer, không biết ngoại ngữ, không biết hành chính văn phòng, sao làm thư ký cho director of company. Cho nên đàn thầy khuyên con là nên nghe mẹ, cứ nên học công nghệ thông tin. Và hành trang tiếp tục của con trở thành thư ký riêng là cứ khi nào tốt nghiệp công nghệ thông tin, con phải đã giỏi về vi tính, giỏi về hành chính văn phòng, giỏi về ngoại ngữ là chắc chắn con trở thành nữ thư ký tương lai của một ông sếp lớn.
nhau. Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai, không bao giờ quên hình bóng nhau. Vẫy tay chào bạn hiền đời xin chúc, mỗi muốn nói mấp máy không thành câu. Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công, luôn yêu đời trên đường sắp đi luôn bình an. Thành công, thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công.